sơn lại mình chỉ cần sang xuống một chút thì nó sẽ không có đẹp nữa. Và các vị thấy là cũng như là mình làm cho bằng make up vậy, mà cái mặt mình chỉ cần chỉnh sai chút thì dồn nhiều khi thấy dữ nữa, còn nhiều khi dồn thấy rất là dễ thương đó. Cái đó là tùy cái điều kiện của những người vẽ mặt, nó cũng rất là khó, và nhất là cái tượng. Thành ra vì vậy cái khuôn mặt và một số những cái gì của tượng có thay đổi, nhưng mà khuôn mặt là từ ngày từ Việt Nam qua đến đây là mười mấy năm, mà đến lúc này chưa có thay đổi. Hôm nay trong cái sự hoan hỷ và vui vẻ, nhất là cái hạnh phúc của người con Phật, thầy sẽ chia sẻ với các Phật tử. Lâu lắm rồi cũng không có một cái cơ hội được thuyết pháp cho Phật tử ở bên Tây Úc. Cách đây trước đây khoảng chừng 8 năm 10 năm thì cái thời gian thầy chưa có bận làm cái Minh Quang bên Sydney, thì mỗi năm đều có đi hoằng pháp, và có lúc cũng qua Tây Úc và hoằng pháp ở chùa Chánh Giác hoặc chùa Phổ Quang. Nhưng mà 5 năm gần đây thì coi như hoàn toàn là rất là bận, chỉ có mỗi năm phải đi thuyết giảng ở Hoa Kỳ và Canada, thì mỗi lần đi vậy thầy phải đi tới 2 tháng. Và các vị biết rằng mỗi lần như vậy thầy phải thuyết giảng tới 40 buổi, cho nên cái thời gian là rất là bận. Khi mà về lại Sydney đó thì cái chương trình của chùa thì mỗi năm phải giảng khoảng 24 lần, tức là nửa tháng giảng một lần, và trong đó có một cái ngày cho Phật tử tu tập. Hôm nay cũng vào cái đường hướng của Minh Quang, chữ Minh Quang tức là cái phần vừa sáng vừa rực rỡ mà vừa nghĩa là quang minh, thì đều ý muốn nói lên cái tinh thần của trí tuệ. Thành ra tất cả những người con Phật đều phải học Phật theo tinh thần của trí tuệ. Chúng ta có được hạnh phúc hay không là do chúng ta có trí tuệ. Tức là nếu mà chúng ta bị cái sự vô minh hoặc là trong những cái mê lầm thì chúng ta sẽ khổ đau. Nhưng mà nếu mà chúng ta có đội đầy đủ trí tuệ thì khuôn mặt của mình hay là nội tâm của mình sẽ trở nên sáng suốt. Cũng như các vị thấy rằng khi chúng ta nhìn cái tôn tượng, có lúc mà khi nào các vị mệt mỏi, cuộc đời cũng làm cho mình mệt mỏi lắm, gia đình, nhà cửa, nhiều khi cái nhà của mình nó lớn lắm, có thể là mình có nhà lầu cả 1-2 triệu cũng có, nhưng mà mình về mình cũng thấy mệt mỏi, rồi mình phải cần vào trong một cái phòng nhỏ, hoặc là mình đến một chánh điện, rồi mình ngồi mình mới đốt một cái nhang, cái mùi trầm nó bay lên, rồi mình để một cái đèn vừa phải thanh tịnh, mình ngồi mình nhìn những cái tượng Phật hoặc tượng Bồ Tát một lát lâu. Rồi các vị thấy rằng cái sự hòa nhập giữa mình với cái tinh thần của sự bình an của một cái tượng của Đức Phật, cái nhân cách của Đức Phật nó tỏa ra trên cái khuôn mặt của cái tượng, và trong đó nó liên hệ đến cái sự nghĩa là tư duy, tức là cái trí tuệ một cách nghĩa là cái bằng sáng suốt quang minh, thì làm cho tự nhiên mọi cái gọi là trần tục á, mọi cái mệt mỏi mình cuộc đời nó lắng động trở lại. Đó là lý do tại sao mà giống như mình cũng như mình phải recharge lại con người của mình vậy. Nếu không thì cái nắng gió cuộc đời, cái nắng gió của xứ Tây Úc này, và nhất là những người làm farm thì các vị đã có kinh nghiệm được, nó cực khổ ghê gớm lắm. Và con người ở thế gian này nó sinh ra thì đã khổ cực rồi, rồi bon chen với cuộc đời cũng khổ cực rồi, rồi ăn uống thì không bao nhiêu, nhưng mà phải lo suốt cả cuộc đời. Rồi những ngày mình già yếu mệt mỏi bệnh hoạn nằm xuống, rồi chẳng mang được gì hết. Cho nên những cái khổ đau triền vượt đó đòi hỏi mình phải có một cái thời gian, và đòi hỏi mình phải có một cái điểm tựa để mình có thể là an ủi, hay mình gửi gắm, hay là mình xoa dịu được một chút nào đó, gọi là cái thân phận làm con người của mình. Cho nên hôm nay thầy sẽ chia sẻ cùng các vị một cái ý niệm hay là một cái tựa đề nhỏ, tức là hạnh phúc được làm người con Phật. Chữ làm người con Phật ở đây, chúng ta biết rằng khi chúng ta vào trong chùa, bất cứ chùa nào, bất cứ nơi nào có Phật thì mình đều có thể vào và mình đảnh lễ Phật. Nhưng mà cái từ mà hạnh phúc để được làm người con Phật ở đây, chúng ta sẽ hiểu hai cách nhìn hay là hai cách hiểu. Thầy sẽ cùng các vị để mà chia sẻ. Thứ nhất, chúng ta nghĩa là chia sẻ về cái từ nghĩa là làm người con Phật. Đa phần thì tất cả những người mà đã đi vào chùa hoặc đã quy y thì mình đều nhận rằng Đức Phật cũng như là đấng từ phụ, tức là đấng cha là người của mình. Và ở đây không phải là một người cha mà cái bằng huyết nhục đẻ mình ra bằng con người, mà đây là vị cha tinh thần, vị cha có từ bi trí tuệ đã hướng dẫn mình thoát ly được cái cảnh giới khổ đau, đưa mình vào, đưa mình thoát ra khỏi cuộc sống mà mình đang bị bấp bênh, rồi đang bị nghĩa là trồi hộp bởi những cái nghĩa là con đường sinh tử, bởi những cái tư duy và bởi những cái nghĩa là phải phấn đấu đấu tranh với cuộc đời. Và do vậy khi mà mình chọn được một điểm tựa, mình gặp Đức Phật hay mình quy, mình cúi đầu đảnh lễ, cho con được làm đệ tử Phật, cho con được làm đệ tử Pháp, cho con được làm đệ tử Tăng, thì từ đó mình có một cái cảm nhận rằng mình trở thành một người con Phật ở trên tinh thần. Và điểm thứ hai, chúng ta cũng biết rằng khi chúng ta trở thành con Phật, chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật ở đây không phải là một con người, một hiện hữu, mà Đức Phật là một cái tinh thần, một sự giác ngộ. Cho nên chúng ta trở thành con Phật, tức là con của đấng giác ngộ, nghĩa là chúng ta phải giác ngộ và sẽ được giác ngộ, trở thành sự giác ngộ như Ngài. Cho nên chúng ta không phải chỉ làm con Đức Phật, là chúng ta phải ôm gối Ngài, chúng ta nghĩa là cái bằng nghĩa là van xin Ngài, chúng ta cầu mong sự che chở của Ngài, mà chúng ta không tự được. Chúng ta làm người con Phật bằng cách rằng chúng ta sẽ trở thành Phật. Đó là yếu tố thứ hai. Cho nên trong hai quan điểm đó, hôm nay chúng ta nói về cái hạnh phúc làm người con Phật. Bởi vì nếu mà chúng ta làm trở thành một cái người con của Đức Phật, gọi là một đứa con của tinh thần và trong một quan điểm của Kinh Pháp Hoa, thì chúng ta giống như một cùng tử, một người, một đứa con đi lang thang nhiều vô lượng kiếp ở trong luân hồi đó. Mình cứ nghĩa là sanh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết, lìa qua một đời rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh lên cũng mãi tấn tồn. Chớp mắt một cái nữa là, nếu mà người nào mà ra đi thì là chớp mi một cái là cái mộng, một cái là hết thiên trường mộng. Mình mộng cả cả trăm năm cả ngàn năm, nhưng mà chớp mi một cái con mắt không mở lên được nữa là coi như hết một cuộc đời. Nhưng mà rồi chúng ta đã qua ở cái xứ Tây Úc này, hay là nước Úc này, các vị thấy không, chớp mi một cái là mình đã ở đây 30 năm rồi. Mà nếu bây giờ mình chớp lần thứ hai nữa là các vị biết rằng mình đã 70 tuổi rồi, 80 tuổi là có thể mình không còn cơ hội để chớp nữa. Nó ngắn ngủi như vậy. À, và như vậy chúng ta giống như một đứa con lang thang trong con đường luân hồi này, nó nhiều đời kiếp rồi. Bây giờ mình phải trở về lại một ngôi nhà để mình gặp lại cha già của mình, tức là mình tìm lại cái Phật tánh, cái chân tâm của mình. Đó là cái lý hai, cái lý do thứ hai mà chúng ta gọi là chúng ta hạnh phúc mới được làm người con Phật. Như vậy làm thế nào mới được gọi là hạnh phúc? Bởi vì khi mà chúng ta làm người con Phật, chúng ta có được cái hạnh phúc khác hẳn với hạnh phúc ở thế gian. Bởi vì ở đời người ta có những cái mà phải truy cầu. Cái truy cầu lớn lao nhất con người là hạnh phúc. Vậy là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là một danh từ của trừu tượng. Nó chưa hề có một cái gọi là hiện hữu cho người ta có thể nắm bắt được. Nó chỉ có một sự gọi là cảm xúc, cảm giác của hạnh phúc thôi. Chẳng hạn bây giờ nghĩa là cái bằng nghĩa là mình ăn được một cái thứ ăn ngon, mình nó chờ mình cảm thấy mình enjoy, mình hạnh phúc. Đó. Rồi nghĩa là cái mà mình ngồi được chiếc xe mà nó máy móc nó tốt, một đầy đủ cái nạnh, mình ngồi nó trời tôi hạnh phúc, bởi vì tôi được làm sở hữu của một vật chất, gọi là hạnh phúc. Nhưng mà tất cả những cái điều đó là cảm xúc, vì những cảm xúc nó không có một cái tác dụng miên viễn và thường trực, cho nên gọi là không thật. Do đó hạnh phúc nó cũng còn mang tính trừu tượng. Bây giờ các vị có thể biết rằng cái hạnh phúc mà chúng ta nói rằng chúng ta được làm người con Phật là vì hạnh phúc đây, tức là hạnh phúc của tinh thần theo quan điểm của đạo Phật. Hạnh phúc là những sự hạnh phúc đạt được an lạc bởi nội giới, chứ không phải bởi những truy cầu tìm kiếm bên ngoài. Trong khi ở thế gian này con người sẽ truy cầu tìm kiếm của những hạnh phúc bên ngoài, mà các vị biết rằng cái hạnh phúc bên ngoài là chưa bao giờ con người có thể đạt đến mức cuối cùng của nó. Vì hãy càng truy cầu càng tham, tức là càng ham muốn càng được, thì cái mà mình gọi là cái khao khát con người càng lúc càng nhiều. Bây giờ mình thí dụ là nếu mà các Phật tử không có đói lắm thì các Phật tử không có thấy thèm ăn. Nhưng mà khi nào mà các Phật tử càng đói thì cái thèm ăn càng nhiều, tức là sự khao khát càng nhiều. Hạnh phúc cũng vậy. Nếu mà nó là một cái tham vọng, một ước mơ thì hãy càng nhiều chừng nào thì các người, con người càng thấy càng thiếu. Mà càng thiếu thì chưa bao giờ được gọi là hạnh phúc cả, tức là không bao giờ được thỏa mãn. Đó. Nếu như mình càng gọi là càng khát nước, mình càng uống nước biển thì càng uống chừng nào thì nó mặn chừng đấy, nó càng khát chừng đấy. Mà các vị biết trong kinh Đức Phật nó rằng cái dục, cái ham muốn con người về hạnh phúc là gọi là cái dục đó, nó giống như là một cái người mà bị ghẻ ngứa hoặc là bị cùi vậy. Khi mà nó lở rét thân thể rồi nó ngứa quá chịu không nổi, cái bắt đầu họ mới đốt một đống lửa lên, họ ngồi họ mới hơ lửa. Lửa càng nóng chừng nào thì cái vết ngứa đó nó đã gãi rồi, nó đã nó gần chảy máu ra, rồi mình kêu vô lửa thì lửa càng nóng á thì cái vết ngứa nó mới đỡ đi, nó đã đi, nhưng mà nó đau khổ càng nhiều hơn. Bởi vì có nhiều người cùi, họ đưa đến đổ vào tay, họ đụng vào lửa cháy phồng lên, họ mới cảm giác được hạnh phúc vì nó bớt đi cái cơn ngứa và đau của họ. Thì Đức Phật nói là cái dục ở thế gian cũng giống vậy. Tức là chúng ta càng ham muốn, tức là nghĩa là cái khao khát mình càng nhiều như nào thì mình càng lao đầu, càng làm được nhiều hơn, tiền bạc có nhiều hơn là mình càng tham nhiều hơn. Đó, con người nó có một cái nghĩa là mình gọi là cái bằng nghịch lý như vậy. Tức là cái càng được nhiều hơn thì con người càng cảm thấy nghĩa là cái bằng tham nhiều hơn, càng thấy thiếu nhiều hơn và càng khao khát nhiều hơn. Thì cái đó không phải là hạnh phúc Phật giáo. Bởi vì ngày xưa thầy có lần thì kể câu chuyện các vị biết rằng nghĩa bằng khi mà những con quỷ nó hợp lại với nhau, nó mới nói rằng nghĩa là cái mà ước mơ lớn nhất con người là hạnh phúc. Bây giờ làm thế nào đó, quỷ là một cái loại nghĩa là ma chứ, nó không muốn con người có hạnh phúc, nó muốn con người phải khổ đau. Thì bây giờ phải làm thế nào con người khổ đau? Thì quỷ nó hợp lại, nó quyết định là phải giấu cái hạnh phúc đi. Đó, thì nghĩa là có khi cái nó hợp vậy, có một con quỷ đề nghị là đem cái hạnh phúc á giấu ra khỏi cái hành tinh này, thì những con quỷ khác nó bàn nó không được. Bởi vì con người bây giờ nó thông minh lắm, giống các vị biết là Mỹ, Liên Xô rồi các nước khoa học châu Âu thông minh lắm, nó có thể ra khỏi địa cầu, nó có thể lên tới tìm tới mặt trăng lận. Thành ra bây giờ giấu ngoài nó tìm cũng ra, nó bây giờ đem hạnh phúc giấu tận dưới biển, thì những con quỷ khác nó cũng không được. Bởi vì con người bây giờ nó chế tiền tỷ đỉnh, nó tiền nhưng nó chế được máy định vị, nó rà ra từng lần sóng, nó có thể tìm ra được tất cả. Hay vậy nghĩa là trên trời giấu không được, dưới đất giấu không được, người giấu đâu, nó đem vô dưới khoan, giữa cái núi sâu khoan một lỗ nhét hạnh phúc trong, nó cũng không được. Bởi vì con người bây giờ nghĩa là nếu bây giờ nhét ở trong núi, nhét ở chỗ nào nó cũng có máy móc nó tìm ra trên. Chỉ cuối cùng có một con quỷ nữa là con quỷ cái. Quỷ cái là phải thông minh rồi. Nó sao? Nó nói con người nó hay chạy đi tìm, đi bên ngoài không à, cho nên giấu đâu nó tìm được ra. Nhưng mà có một cách đơn giản, hãy giấu ngay chính trong bản thân của nó sẽ tìm không ra. Cho nên nó quỷ nó quyết định đem giấu hạnh phúc trong bản thân con người. Bây giờ các vị biết nó ở đâu không? Bây giờ các vị về suy nghĩ coi, mình sẽ tìm hạnh phúc mình ở đâu? Bởi vì quỷ nó quyết định rồi, nó sẽ giấu ở đâu rồi? Nó giấu ngay chính bản thân của chúng ta, tức là trong từng con người chúng ta. Vì sao vậy? Vì cái mà chúng ta cầu mong, tức là chúng ta cứ việc chạy bên ngoài đó, phóng từ tầm mắt, từ cái nhìn, từ cái nghe và từ cái cảm xúc, chúng ta cứ chạy đua bên ngoài. Nhưng mà chúng ta không biết rằng cái hạnh phúc thật sự hiện tại nó ở trong con người của chính chúng ta đó. Thì bây giờ nếu hôm nay chúng ta tìm, chúng ta làm một cái lễ ăn vị Phật, chúng ta ngồi dưới tượng của Đức Phật, chúng ta nhìn khuôn mặt của Phật, rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta hạnh phúc gì khi được làm con của Đức Phật, hay là được làm đệ tử của Đức Phật, là đứa con của tinh thần. Là vì chúng ta biết rằng cái những gì của Đức Phật dạy là chúng ta rằng chúng ta không truy cầu những cái bên ngoài nữa, mà đi tìm lại cái bên trong. Tức là cái mà Đức Phật đang hướng dẫn chúng ta là tìm lại hạnh phúc chân thật của chính mình. Các vị biết ở đời, nếu có dịp các vị đọc cái bài hoặc là nghe lại một cái bản nhạc gọi là cái bằng Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn, tức là cái bằng bao nhiêu năm rồi sao nữa, mình cứ mãi ra đi, ta đi lang thang cho đời mỏi mệt, hai vai trên hai vai của ta đôi vần nhật nguyệt, rồi sao nữa, rồi mãi trăm năm một cõi đi và về. Đi về mình cứ đi về, đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi vòng vòng. Nếu mà quý vị có thể ở, người nào ở tại Úc này 20 năm, 30 năm chưa từng đi tới quan khác đó, đi đi vòng 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 hết những con đường này, con đường kia, freeway này, các vị cuối cùng các vị về là chỗ cũng chạy về nhà, rồi đi đã rồi cũng về, đi đã cũng về, và đến một lúc nào nữa các vị thấy rằng không còn đi nữa, các vị sẽ về một chỗ đúng nghĩa của nó là một cõi đi về đó. Cho nên chỉ có một cõi thôi, chứ không phải là hai cõi. Đi và về chỉ là một cõi mà thôi đó. Cho nên từ chỗ này á, chúng ta thấy rằng cái ý niệm mà chúng ta tìm về cái hạnh phúc này, có nhiều người nói trời ơi bận lắm, qua bên xứ này nó bận ghê, không có đi chùa. Ta nói nhiều khi muốn đi tu cũng tu ngày cũng không được nữa, ăn chay một buổi là đã không có thời giờ rồi, ăn buổi sáng thì chiều quên, rồi đi làm nhiều khi nó bận rộn nữa. Là như một anh Phật tử vậy rồi, quen cách đây mấy bao nhiêu năm ở Charleston đó, chạy được tới đây rồi, đang chạy đây chứ bây giờ người ta gọi hàng về rồi, bây giờ chạy về chủ nhật làm tới 10:30 đó thầy đó. Thì các vị biết rằng đó là cái công việc nó đẩy đưa, nó làm cho người ta phải làm mãi, phải bận rộn mãi, mà bao giờ công việc sẽ hết? Cái gì cứ đặt ra câu hỏi. Hạnh phúc là cái mà gọi là to be, tức là cái đang là, chứ bao giờ là cái chấm dứt hết đó. Người ta cứ nghĩ rằng người ta sẽ đạt được một cái gì đó để đạt được hạnh phúc, có nghĩa là phải chạy theo để tìm một cái gì đó để có được hạnh phúc. Bây giờ là thí dụ các vị nghe dễ nghe lắm. Bây giờ mình ngồi đây gần một trường học nhỏ các vị thấy. Sáng cái khoảng chừng 8 giờ rưỡi ở đây nó yên ghê lắm. Nhưng mà 8 giờ rưỡi các vị thấy rồi, xe cộ dập dồn, một người trên xe hai ba cục, cục lớn có, cục nhỏ có, cục thì ẩm có, cục thì dẫn có, dẫn vô cái nhét trong trường. Trong trường cái bắt đầu cái nó ồn ào, đâu khoảng lát nó yên lặng lắm. 3 giờ cái tự nhiên con đường nó đầy hết trơn rồi. Vô lượng mấy cục lên, bỏ vô ngồi xích beo này kia, nói đủ thứ hết trơn. Trở về khoảng chừng nửa tiếng hồ sau đây nó vắng y như tờ, không thấy gì trơn. Rồi cứ vậy rồi sáng đưa đi, chiều đưa về như vậy đó. Các vị cứ tưởng tượng đó, các nhiều người nó trời ơi thì khổ. Ráng ra mấy cục nợ nó lớn lên chút. Nó lớn lên chút cho mình khỏe, các vị không? Nhưng bắt đầu nó lên cái tuổi mà cái bằng teenager, tức là cái tuổi mà mình không có đinh lên bỏ xuống á, tự nó đi lên đi xuống là bắt đầu nó khổ chuyện khác. Nào là phải làm sao phải đưa nó tới, phải canh nó đi về, không thôi một lát nữa bây giờ phải sắm cho điện thoại để gọi nó chứ không biết nó đi đâu. Đó cứ vậy được theo dõi cho nó trời ơi thôi ráng đi, ráng chút nữa. Ráng cho nó vô đại học đi. Nó vô đại học chắc mình đỡ. Nó vô đại học là bắt đầu các kiểu nó đi về nhà mỗi đứa mỗi phòng nó là chat room rồi nói chuyện đủ thứ, nó đòi đủ thứ cho đến khi mà cho nó tự lái xe được. Có lẽ nó rằng hạnh phúc nhất là khi nó lái xe được mình khỏi đưa nữa. Nhưng mà không, bắt đầu nó lái xe đều rồi, nó đi 12 giờ đêm nó không về, nghe tiếng xe mà hú, nghe cứu thương không biết nó có chở nó theo đúng không, nghe xe cứu thương chạy không biết rằng có nằm được, có mạng nó nằm ở đỉnh hay không. Đó, bây giờ tự lái xe là mình khỏi đưa rồi, mình khỏe chưa, hạnh phúc mình đã đạt được chưa, không. Đó, rồi cho đến khi nào mình nó thôi, lúc nào nó dám ổn định được, nó quyết định lập vợ gia đình thì ở chồng nó trả cho nó cho rồi cái yên chuyện, bắt đầu nó quyết định đó là cho nó lập gia đình. Lập gia đình xong rồi các chị biết không, bắt đầu chừng vài ba năm sau nó dẫn tới mình một cục nợ, nó làm ơn bà ngoại, ông nội, bà nội nó dẫn dùm nó đi học, bắt đầu vậy. Thậm chí bây giờ có nhiều người phải mua nhà gần con để làm gì vậy, để coi nhà giùm cho con, để coi cháu giùm cho con. Đó, bởi vì nó đi làm bây giờ mình thương con, chẳng lẽ bây giờ nó bận làm giờ mình đâu có bỏ được. Đó, đi đâu hả con, giờ nhà đâu rồi đi theo đó để coi giùm cháu nội rồi coi giùm cháu ngoại. Tiếp tục cái hành trình thứ hai là bắt đầu dẫn vô cái trường tiểu học này nữa, cứ dẫn sáng đi đó, 3 giờ canh dẫn về nó rằng thôi không biết rồi nào. Tức là từ lúc nó nhỏ cho tới khi nó trưởng thành chỉ vào đại học khi lập gia đình rồi mình tưởng mình đạt được hạnh phúc, nhưng mà rồi hạnh phúc không có đến, bởi vì nó là cái đang là chưa bao giờ mà chấm dứt cả, chưa bao giờ chấm dứt. Cho đến kể cả mấy người già cái bằng đưa vào cái là viện dưỡng lão rồi đó mà cũng phải ngồi đợi nữa, là cái bằng tới ngày Christmas, tức là tới ngày New Year con mới vô thăm được một lần, một hai lần rồi đó nó không vô nữa, hoặc là mình đi không về nữa, lúc nào mình nhắm mắt gọi là một cõi đi về, lúc đó mới có hạnh phúc, lúc đó mới thật sự là hạnh phúc. Chứ còn bây giờ cái bằng ngày nào mình cũng cứ truy đuổi cái hạnh phúc, mình tưởng là cái hạnh phúc là cái đang là đó, nhưng mà hạnh phúc là cái pin là đang là chứ chưa bao giờ dừng lại hết đó. Và các vị thấy rằng nữa là kể cả mình đạt được một con số, mình có một cái số triệu, 1 triệu, 2 triệu và 5 triệu ở trong nhà băng nữa, chỉ là những con số mình ngồi mình đếm, mình nắm một cái account ra, người ta gửi giấy về mình biết rằng mình đang có một số tiền rất lớn đó. Và tất cả những cái mà hạnh phúc đó chỉ là cảm xúc không mà thôi, chưa bao giờ nó là sự. Nếu không tin, các vị ôm hết khoảng chừng 5 triệu về để một nhà rồi thì coi như các vị bắt đầu sợ hãi, khổ sở ghê gớm luôn. Nội là cửa nẻo chung quanh, nghĩa là vừa mang về là phải chết tới nơi rồi. Đó, nghĩa là cái nó còn nằm trong ngân hàng, mình có cảm xúc mình làm chủ của nó, mình tưởng nó là hạnh phúc vậy. Nhưng mà nó vừa ra khỏi ngân hàng, nó về tới nhà là bắt đầu nó mang tới khổ đau. Đó, không có người nào dám mang khoảng chừng 1-2 triệu tới về nhà đâu. Cho nên cái mình tưởng là hạnh phúc thì nó sẽ trở thành khổ đau. À, và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục truy đuổi vậy, nhiều khi đó là 11, 12 giờ đêm rồi còn ráng phải làm, phải may, phải giá. Ngày xưa người Việt mình đã may, đã giá lò bánh mì, làm farm, tất cả những cái đó cho tới 12 giờ rồi các vị biết không? Con người ăn nó bao nhiêu đó, chớp mắt một cái là từ 12 giờ đêm ngủ tới 5-6 giờ bắt đầu lại làm rồi cái bánh mì cũng tét bậy bạ dài ba miếng đầu ngồi nhai xong rồi. Nếu mà các vị cứ thử 1.000 ăn được bao nhiêu, tính ra cái bữa mình ăn tới 2 đồng bạc đó, mà làm tới 12 tiếng đồng hồ, ăn không tới 2 đồng bạc mà làm tới 12 tiếng đồng hồ, rồi ngủ thử bao nhiêu, ngủ có 5-6 tiếng đồng hồ thôi mà ngủ không phải ngủ ngon nữa, đang nửa đêm giật mình, tay giật chân giật vậy, sợ hãi. Có nhiều người giật mình không biết quên đóng cửa shop không, thầy có những học trò gì không, có bữa đi về đồ đạc để nguyên shop không đóng, rồi nửa đêm giật mình vậy. Rồi có nhiều người đó là có gắn shop có alarm, nửa đêm alarm kêu một cái rồi cái hùng dí lên mây xách xe chạy ra ngoài, không có ai đâu, mèo không, mèo vậy chó gì không à, rồi cũng alarm kêu rồi phải chạy. Thì bây giờ mình cứ tưởng tượng rằng cái mà chúng ta nghĩ là hạnh phúc đó, chúng ta phải truy đuổi và chúng ta phải đấu tranh đó, nó luôn luôn là những cái bóng ma, nó vờn, nó làm cho con người mình mệt mỏi ghê gớm, y như những gì của Trịnh Công Sơn nói. Tức là cái bằng nghĩa là đi về, chúng ta nghĩa là ta đi lanh quanh cho đời mỏi mệt. Thật sự nó làm cho con người mình nó mỏi mệt ghê gớm, mỏi mệt về ý thức đã đành rồi, mà mỏi mệt về về thân phận con người. Có bữa cái bằng cái cơ năng của mình đến nỗi là cái bằng không làm chủ được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thực ra mình không đủ giấc ngủ. Có nhiều Phật tử vừa lái xe mà vừa ngủ luôn, lái xe mà ngủ luôn. Có nghĩa là cho bằng cái cơ thể mình, tức là nó đòi hỏi mỏi mệt mức độ là đòi một giấc ngủ cho đủ mà cũng không đủ nữa. Và khi mà mình lên giường rồi cũng chưa gọi là ngủ. Có nhiều người lên giường rồi nằm cãi lộn, có nhiều người lên giường rồi nằm cãi lộn bằng điện thoại, nó khổ vậy. Chứ không phải là cho phải lên giường là ngủ đâu. Cái từ đơn giản là lên giường để ngủ, nhưng mà 90% người ta lên giường không phải để ngủ. Lên giường rồi gác trái lên trái, tính chuyện này tính chuyện kia. Có nhiều người khỏe không cãi lộn ai, là cái bằng lên giường rồi tính chuyện ngày mai ăn cái gì nữa rồi đó, cứ vậy đó. Cho nên con người thấy rằng cuộc sống của chúng ta làm thế nào để tìm đạt được hạnh phúc chân. Lý do đó là lý do tại sao mà chúng ta bắt đầu trở lại, tức là tìm lại cái hạnh phúc của những loài quỷ để giấu trong tâm tư chúng ta, tức là chúng ta tìm về hạnh phúc của thực tại. Và hạnh phúc mà Đức Phật nói ở trong con người chúng ta là gì? Là những cái cảm xúc, những cái sự thanh tịnh, những cái sự yên lặng mà chúng ta đạt được bởi sự lắng động, bởi sự giảm bớt những phiền não, những lo lắng, những ưu tư. Đó. Và như vậy khi nào mà chúng ta cơ bằng cuộc sống này, chúng ta ăn một món ăn, chúng ta ngủ trong một căn phòng, và chúng ta cảm thấy là chúng ta làm chủ được thời gian, chúng ta không bị thời gian, không gian, không bị sức ép của đồng tiền, không bị nô lệ của đồng tiền, đó, không bị tất cả những cái nó đẩy chúng ta vào con đường của mệt mỏi, thì đó bắt đầu chúng ta biết rằng chúng ta đã và đang có hạnh phúc của đồng tiền. Cho nên các vị cứ nghĩ rằng ở đời này mình nói rằng khi mình qua xứ ngoài rồi, nền văn minh càng lúc càng cao, có người nghĩ rằng có người sẽ có nhiều hạnh phúc. Cách đây chừng 30 năm chúng ta trở về quá khứ, chúng ta ở một đất nước mà nó nghèo khổ, nó thiếu thốn quá, mình thấy là thiếu hạnh phúc đó. Và thậm chí nữa là cái bằng kể cả toilet, kể cả cái gì vậy, cũng kể cả cũng thiếu. Và trẻ con ở những quốc gia đó, trong đó quốc gia chúng ta, một số quốc gia khác, các vị biết rằng cái bằng nhiều quốc gia trẻ con bây giờ chưa biết mặc quần nhỏ đó, tức là anh đã quen nó chưa biết mặc, không có đó. Và cái thời mà của thầy cũng như một số các vị đây, tức là hồi nhỏ mình chưa bao giờ biết được cái quần đó, không bao giờ nữa là cái bằng có quần nhỏ để mặc đó. Trẻ con nữa là chừng 5-7 tuổi là cái bằng chạy rong rong ở ngoài tắm là cái bằng không mặc quần, chuyện nó chuyện bình thường. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta đổ một đất nước, chúng ta đã tiến lên một con đường gọi là văn minh của nhân loại, và đất nước chúng ta đang ở là đất nước Úc này, nó đã là một nước văn minh rồi. Trẻ con bắt đầu mặc nghĩa là nếp bì cho đến nghĩa là mặc quần nhỏ, từ nhỏ tới lớn, nếu thiếu là nó không chịu rồi đó. Nhưng mà nó có được hạnh phúc không? Nó có được hạnh phúc khác với một đứa trẻ con nghĩa là 5 tuổi mà còn chạy vòng vòng ngoài đường không có quần, nó có được hạnh phúc không? Chắc chắn không, chắc chắn không hoàn toàn. Tại vì sao vậy các vị? Tại vì kể cả tất cả những văn minh vật chất mà người ta cho rằng hạnh phúc để đạt được đó, nó không phải là hạnh phúc giống như cái từ mà chúng ta nói, tức là sự an ổn của nội dân. Nhưng bây giờ khi mình ở nước ngoài lớn lên, bây giờ không nói trẻ con nữa, mình nói người lớn, chúng ta có đủ cả, chúng ta có đủ tất cả những cái vật chất hiện tại, xe hơi và bất cứ cái gì chúng ta có thể có được. Và dễ dàng, kể cả bây giờ mình thấy muốn nấu cơm, có gì không? Muốn nấu cơm, chỉ cần phải là vo gạo, thảy lên nồi bấm rồi một lát tự nó chín. Ngày xưa mỗi lần nấu cơm, hồi thời thầy là chú tiểu, chống khu thổ lá dừa cháy nước mắt nấu đồ cơm không chín mà lạng lạng nó khét, mà không chịu gỡ nắp kịp là nó trào ra nữa. Cực không? Cực. Nhưng mà nếu ở đây các vị biết rằng đi tìm được một cái miếng cơm cháy mà của gì, của cái nồi mà nồi gạo hoặc nồi đó kiếm không còn, hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Khi mà chúng ta có tất cả những vật chất mà chúng ta đang được trong tay, chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc đó, các vị biết không, chúng ta phải trả bằng một giá rất là đắt, là những cái phiền lụy, những cái mệt mỏi, kể cả gì, kể cả những cái mà chúng ta phải đấu tranh hàng ngày, kể cả chúng ta phải làm đồng tiền để chúng ta chi phí cho những cái mà chúng ta cho rằng hạnh phúc của vật chất. Cái mà thầy khổ nhất mà mỗi lần thầy đi Mỹ thì nói rằng ngày xưa qua nước ngoài ở được rồi, thấy người ta nghĩ rằng cái đây khoảng chừng 10 năm hay 15 năm, người nào các vị biết nắm một cái như là điện thoại di động bự vậy nè, là cái bằng thuộc về cái là Bixbox đó, tức là ông chủ lớn đó, mới có được cái điện thoại. Bây giờ nó văn minh càng ngày nó chế điện thoại càng nhỏ càng mỏng, thậm chí là nó mỏng dánh nhỏ xíu thôi đó. Và đi đâu người nào cũng có điện thoại bỏ trong túi đâu. Coi như đó là rất là ngon lành, rất là hạnh phúc. Mà các vị biết là nó là từ ngày bắt đầu nói tới cái điện thoại di động, và ở đây bản thân thầy biết xài thì biết đó là một chuyện rất là khổ sở. Nghe ngoài nó nhức đầu nó đành rồi, mà thậm chí nhiều khi muốn đi toilet cũng không yên. Cái giờ mà đi tắm là cái giờ yên ổn nhất đó, tháo hết quần áo để vô trong phòng để một mình được tự tìm lại con người của mình đó, nó cũng reo. Nó reo, thậm chí là nó nhiều khi đang tắm rồi cái là nghe cho là cái phải sợ biết khô biết ai gọi, mở lên rồi cái đệ tử nhiều khi hỏi đây cái gì mà nghe gì rõ ràng vậy, giờ mất cỡ rồi nghe vậy. Nó tại vì nó là đang nấu nước không? Đang nấu nước. Không phải nấu nước, đang tắm. Nhưng mà nói đang tắm thì kỳ, nó đang nấu nước á. Đang nấu nước. Cho nên thiệt ra cái đó là những cái giờ phút hạnh phúc, cái mà mình được tự do ăn ổn nhất mà mình vẫn không được tự do. Đó. Mà các vị biết không, khi mình có điện thoại mà cứ phải ốp á, là cái người mà mình cho số bắt đầu họ làm gì? Họ làm lỗ tai mình nó ngứa luôn, họ chửi tống ngày. Đã là điện thoại di động mà lại cúp. Vậy có điện thoại di động làm gì? Không. Thì các vị thấy không, nó gọi là nghịch lý như vậy. Và như vậy nó là khổ đau là hạnh phúc. Không phải. Nửa đêm vậy, nửa đêm đang ngủ. Có nhiều người á, lịch sự đã đành rồi á. Các vị không, không gọi ban đêm. Mà có nhiều người á, lại không gọi mà message nó cũng reo. Nó cũng kêu giật mình vậy, nửa đêm giật mình. Mà nếu mà các vị có bà con ở nước ngoài á, đang ở đây này, mà điện thoại mà reo từ 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng là gia đình có vấn đề. Một là thiếu tiền thiếu bạc, hai là cha mẹ hoặc là ông bà ngoại nguy cấp mới gọi. Cho nên nữa là tiếng điện thoại ở đây, cái nơi mà chúng ta gọi là cái đồ mà văn minh làm cho hạnh phúc đó, là nó trở thành những cái gì khủng bố. Nghe điện thoại là thấy khủng bố tới rồi. Thậm chí là nhiều khi điện thoại là đòi nợ tới rồi. Nói vậy nó sẽ tới hoài. Và ngày xưa có lúc mình thấy là mình ở một cái nhà không thấy, có nhiều một năm thấy những một cái lá thơ. Nhưng mà từ khi ra nước ngoài nó văn minh cái gì không? Tường nào cũng đầy thùng, mà đầy thùng là thấy mệt tới nơi. Đầy thùng lâu vô đủ thứ đó. Quảng cáo có, bill có, nợ đòi có, rồi bảo hiểm có, đủ thứ đó. Ngày nhỏ, ngày mà mình ở một cái xứ là không có thùng thơ, không biết lá thơ. Trời ơi, nó khỏe gì đâu. Có nhiều người cả 10 năm chưa từng viết một lá thơ, nó khỏe. Ở đây mình không viết, nó gửi tới hoài. Nhưng mà các vị biết là cứ mỗi lần mà mình mở một thùng thơ là một tuần lễ, các vị biết là trong thùng thơ mình nó đầy trong đó, mà chắc chắn không có cái nào cho mình yên hết trơn. Không có cái nào cho mình yên hết trơn. Như vậy có hạnh phúc không? Đó. Chúng ta thay đổi một cái đời sống văn minh, thay đổi một cái đời sống có cao cấp, mình gọi là nhảy vọt như vậy đó. Nhưng vì là vật chất cho nên nó không phải là hạnh phúc. Và như vậy chúng ta nói cái từ khi nãy đó, tức là được làm con của Phật là một hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại vì những cái mà Đức Phật dạy chúng ta, những con đường hành trì của Đức Phật, nghĩa là giúp đỡ chúng ta, không nghĩa là kêu chúng ta truy cầu hạnh phúc. Không phải là cho chúng ta tìm kiếm những vật chất mà có thể gọi là mang tính vô thường. Mà Đức Phật dạy chúng ta nghĩa là nhận chân được hiện thực, nhận chân được giáo lý vô thường, nhận chân được những dòng chảy của trinh diệt, và sống một đời sống thiện nghiệp để cho tâm hồn mình được an ổn. Đó là hạnh phúc. Và nghĩa là mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, lấy hạnh phúc kẻ khác làm hạnh phúc của mình. Nếu mà cho người khác một món ăn, người ta mỉm cười mà mình cảm thấy mình an lòng, đó là một hạnh phúc. Và cái gì mà chúng ta cho đi thì nó sẽ tồn tại cho chúng ta. Chúng ta không sợ mất, chúng ta không cần giữ, nhưng mà nó không bao giờ mất. Còn cái mà chúng ta phải giữ, phải tính toán từng ngày từng giờ đó, kể cả cái nhà, cái cửa, kể cả nữa là chiếc xe hơi, kể cả số tiền trong băng 500 cho 1 triệu, khi chúng ta nhắm mắt không có gì còn, vì nó phải là tiền của chúng ta. Cho nên các vị thấy có nhiều người nghĩ rằng đó là mình có con, mình phải để dành cho con, mình lo cho con. Nhưng mà rồi tất cả những gì chúng ta để dành cho con đầy đủ rồi, khi mà con mình lớn lên ở cái xứ Tây này, ở xứ Úc này đó các vị, lớn lên rồi nó cũng còn nhớ đến cha mẹ 90% là như vậy. Và đến chừng khi mà cái bần mình nằm xuống đầu đó, thậm chí có nhiều người già khổ ở đây, con cái đưa mình vào trong nơi sinh hôn, tức là trong chỗ những nhà dưỡng lão khổ sở, buồn bã. Và như vậy chúng ta mới thấy rằng đó là tất cả những cái mà vật chất chúng ta lo được, chúng ta nghĩ rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc chúng ta trong tương lai đó, nó lại bấp bênh giống như những gì chúng ta đang có. Chớp mi một cái là không còn nữa. Và nhiều khi mình làm mệt mỏi ghê gớm lắm, làm đó là làm đủ thứ, mà mình nói rằng đó là cái một cái mâu thuẫn lớn của người đó, tức là cái bằng bán sức khỏe để lấy tiền, bán sức khỏe 20 năm trời, 30 năm trời bán sức khỏe để tiền. Lúc là còn một thanh niên 25, 30 tuổi vậy, đầy nhiệt huyết, làm nữa là mỗi ngày trong băng, mỗi ngày làm một chớp đủ lần hai chớp, cho tới 50 tuổi, 60 tuổi bán sức khỏe lấy tiền. Và đến khoảng chừng 50 tuổi trở lên bắt đầu lấy tiền rồi đi mua lại sức khỏe. Mâu thuẫn lớn nhất đời tôi là bắt đầu lấy tiền đi mua lại sức khỏe. Bắt đầu từ đó tưởng đâu là lúc đó mình hưởng thụ hạnh phúc, nhưng mà lúc đó mình đang hưởng trái phạt đền. Đó. Lúc đó là bắt đầu bệnh từ là cao áp huyết, máu mỡ, rồi nó bệnh hoạn đủ thứ. Và các vị cứ nhìn thử những bà cụ, những người già của Việt Nam mình đó. Có nhiều bà ở bên cái chùa của thầy đó, tức là mấy Phật tử, có bà 80 mấy tuổi mà cũng còn khỏe, vô chùa nấu ăn cả ngày quần quật của mình. Nhưng mà những người ở xứ Úc này, tức là những đệ tử xứ Úc này, qua đây 20 năm các vị biết không, mới có 30 mấy 40 tuổi rồi mà chiều đi về đi không nổi. Và mỗi lần nói là nó rên mỏi mệt dễ sợ lắm. Mình nghĩ rằng trời ơi, mới có nửa đời mà nó còn vậy rồi làm sao còn đi hai, tức là nửa đời còn lại đi xong rồi. Cho nên tất cả những vật chất cái mà mình thấy là người ta được ở trong này, nhưng mà sẽ trả lại bằng một cái giá thấp nhất là gì? Bây giờ đến lúc chúng ta phải lấy tiền để mua lại sức khỏe. Nhưng mà tiền không bao giờ mua được sức khỏe. Tiền không bao giờ mua được sức khỏe. Tiền là một cái gì có giá trị rất là lớn. Các người thấy rõ ràng rồi. Ai cũng biết vậy, đồng tiền có một sức mạnh. Có những người theo đạo nói rằng thôi đạo nào họ cũng thích theo một cái đạo, nhất là đạo đô la, đạo tiền. Đạo nó mạnh ghê gớm. Đúng. Đạo này là mình phải nói rằng đạo nào cũng phải cúi đầu đi. Bởi vì nó mạnh ghê. Nhưng mà các vị biết là nó có một điều là nó không giải quyết được tất cả. Chúng ta có tiền, chúng ta có thể mua được một cái giường. Cái giường đắt giá, mình muốn niệm đắt giá 1.000 đồng trở lên. Nhưng mà chúng ta không mua được giấc ngủ ngon. Không mua được giấc ngủ ngon. Cho nên nghĩa là có nhiều người không có tiền nhưng mà mệt quá rồi lủi bậy dưới đất ngủ cũng ngon. Chúng ta có tiền, tiền rất nhiều, tiền có thể mua được gì? Tất cả các loại mỹ phẩm để trang sức, nhưng mà không mua được cái đẹp của con người, tức là cái nét. Tiền chúng ta có thể mua được cả gì? Cả một kho sách lớn. Chúng ta có thể mua được bao nhiêu kệ sách, nhưng mà chúng ta không mua được trí tuệ của chúng ta. Tiền chúng ta có thể mua quan bán chức được. Tiền chúng ta có thể là mua được tất cả những cái thức ăn đắt giá, kể cả bào ngư, vi cá, nhưng mà không mua được khẩu vị của mình. Nếu mà các vị bệnh rồi, có già ăn cũng không ngon. Có nhiều người nói vậy, nó bệnh rồi, nó đắng miệng rồi, tới kim cương hột xoàn cũng ăn không ngon nữa. Đâu có ai ăn được cái đó đâu. Lấy mắt dòm không thôi, không ăn được. Cho nên có thể mua được kim cương, có thể mua được hột xoàn, có thể mua được tất cả, nhưng mà không mua được cái khẩu vị của mình, tức là cái thèm ăn của mình. Nếu mà khi các vị thèm ăn, nhiều khi ăn một miếng cơm nóng với chút nước tương, có nhiều người nói là có một chút mắm kho quẹt mà ăn đã thấy ngon rồi. Đó là khẩu vị của mình. Cho nên hai cái nó chân lên là thấy rõ ràng khác biệt như vậy. Thậm chí có tiền, chúng ta có thể mua được gì các vị không? Có thể mua được những cái chức vụ rất lớn trong tôn giáo. Có tiền các vị là các vị có thể mua được những chỗ đứng ở trong chính quyền. Nhưng mà có tiền đó không thể đưa các vị đến cảnh giới gì, cảnh giới an lạc, tức là tiền đó không thể đưa các vị đến niết bàn hoặc là tịnh độ hay là quả cực lạc. Thậm chí nói theo ngôn ngữ nữa rằng nếu mà có một cái passport Mỹ, một passport Úc, các vị có thể đi tất cả các nơi, kêu bằng you can go everywhere, tất cả các nơi, bởi vì những cái passport nó có sức mạnh rất lớn. Tuy nhiên passport đó không đi lên tịnh độ được. Passport đó không thể đi đâu, không thể đi đến cõi thiên đường được. Đồng nghĩa như vậy, chúng ta trở lại cái mệnh đề thứ nhất, làm thế nào để chúng ta biết được hạnh phúc làm được con Đức Phật. Ở đây hạnh phúc làm con Đức Phật, làm một người Phật tử, các vị biết rằng không phải chúng ta làm con Đức Phật là vì chúng ta được Đức Phật sinh ra, hay là không phải vì chúng ta ôm gối Đức Phật, chúng ta được Đức Phật chở che mà chúng ta thấy hạnh phúc. Không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta có hạnh phúc vì được làm con của Đức Phật là vì chúng ta thừa hưởng được cái trí tuệ. Chính cái trí tuệ này, cái ánh sáng này, nghĩa là hướng dẫn cho chúng ta đi con đường quang minh và không rơi vào con đường nhân quả khổ lầm. Cho nên chúng ta có hạnh phúc. Đây là một điều rất là rõ ràng, khẳng định để các Phật tử xin được lưu tâm. Cho nên khi chúng ta là hạnh phúc làm được, làm con của Đức Phật, các vị thấy rằng nghĩa là chúng ta ngồi trong một cái đạo tràng giống như vậy, mình thấy mình ngồi trong một cái chùa nhỏ vậy thôi, nhưng mà tất cả những người đây, những người đến chùa không có mang gì, không có mang tâm hồn của hận thù, không mang cái tâm hồn của vị kỷ, của cá nhân, của tranh đua. Chúng ta không có đấu tranh, không có muốn giết người, không muốn gì cả. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta muốn yên lặng, chúng ta muốn hạnh phúc, chúng ta muốn meditation, tức là chúng ta muốn thiền định. Cho nên chúng ta đảnh lễ Phật. Và khi mà chúng ta làm được làm đệ tử Đức Phật, chúng ta ở trong chùa, chúng ta thấy mình có hạnh phúc lớn ghê gớm. Chứ nếu mà mình chỉ đi sai đường, nếu mình ngồi ở trong một cái đạo tràng, hay mình ngồi ở trong một cái gọi là cái một cái hô, một cái giảng đường, mà trong đó nghĩa là người ta kích động của lòng hận thù, của vị kỷ, của cá nhân, của chiến đấu, của chiến thắng, thì chúng ta sẽ càng lúc càng khổ, khổ đau hơn. Ngược lại, chúng ta có một hạnh phúc là vì chúng ta có thể quên được tất cả những gì xung quanh. Chúng ta nghĩa là để cho mình lắng động tâm tư mình xuống, để tìm lại con người của chính mình. Đó. Và như vậy cái hạnh phúc đây bắt đầu từ đây nó tỏa sáng. Tỏa sáng thì các vị thấy rằng nếu khi nào chúng ta có được trí tuệ giống như những gì của Đức Phật nói, thì chúng ta sẽ không rơi vào mê lầm. Không rơi vào mê lầm. Cho nên cái sức mạnh của con đường không rơi vào mê lầm là một hạnh phúc tối thượng. Tại vì người ta mê lầm là vì sao các vị không? Cái tham che mờ nó làm cho người ta không thấy. Và càng tham chừng nào thì con người càng rơi vào cái đường khổ đau chừng đấy. Nhưng mà chúng ta học Phật, có nghĩa là làm con Đức Phật, thì chúng ta học được cái trí tuệ đó. Trí tuệ đó giống một ngọn đèn quang minh vậy, thắp sáng trong tâm lý chúng ta. Cho nên chúng ta không phải bị nô lệ bởi đồng tiền, chúng ta không bị nô lệ bởi cái dục, cái ham muốn đưa đẩy chúng ta. Do đó chúng ta có được hạnh phúc. Chỉ dừng lại thôi là các vị có hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc duy nhất của một cái người được gọi là làm con Đức Phật là gì? Không phải nô lệ, không phải nô lệ Đức Phật. Chúng ta làm học trò, chúng ta làm người con của Phật, không phải là chúng ta nô lệ Đức Phật. Cũng như là các vị, có nhiều bà già ngày xưa thầy nói là ở quê mình vậy, cái gì họ cũng sợ tàu hết. Thậm chí các vị không, một cái chén mà nếu mà đã ăn mặn rồi đó, tức là đã ăn cá ăn thịt rồi, mà rồi đem rửa rồi mà dọn nấu cơm cho mấy thầy ăn, họ không dám, mà nó có nó tội gì lắm, sợ tội. Hãy chọn một cái chén, cái chén này chén sạch là sạch, chén chay. Mỗi lần thầy đi về quê với thầy cô của thầy vậy, tội nghiệp lắm. Cô thầy hiền lành chân chất lắm, nhưng mà người miền quê chẳng biết đạo Phật này chân, nhưng mà tin tưởng nhiều cái lạ lắm. Nó rằng cái là ăn chay phải là cái phần nữa là phải ăn trong sạch lắm, cái gì phải không? Đi về rồi là có lấy cái nồi cơm, nấu cơm trong rồi rút ra hết, rồi lấy cái đồ đó xào lại, sợ xào mấy cái chảo kia dính mặn có tội lắm. Thầy hỏi tội gì vậy? Nó tội gì lắm mà cái này không được đụng tới. À, và mỗi lần đó là thầy về là phải kêu hết, lấy mấy cái đũa đũa trời ơi, có liễu lai có nhiều đâu, mười mấy năm đem ra toàn là một khối ăn trong rồi. Nói là ăn phải đũa ăn lạc mới được ăn. Thế còn nữa là đồ ăn này mấy đứa nó gấp cá gấp đồ rồi, nó có ăn mặn rồi tội lắm. Cái tâm tư của những người xưa của mình là hiền lành chất phác lắm, thậm chí nữa là một cái chén cũng cho ăn mà. Sợ rằng đã là trong chén nó ăn mặn rồi. Nhưng mà thưa các vị, chúng ta học Phật không phải là như vậy. Cái điều mà người con Phật làm đệ tử Phật đáng sợ nhất không phải người ta sợ ông Phật, không phải sợ Bồ Tát, nhưng cái con người đáng sợ nhất là sợ tội lỗi của chính mình. Sợ, đáng sợ nhất là sợ tội lỗi. Chúng ta sợ nhân, chúng ta sợ quả. Và điều đáng nói nhất là chúng ta sợ tội lỗi. Cho nên có lần thầy thưa với các vị rằng, khi chúng ta có hạnh phúc được làm con Phật rồi, chúng ta có thể thẳng thắn nói một câu rằng, có thể các vị không tin Phật, các vị không tin Bồ Tát, không có tội. Nhưng mà các vị phải tin nhân quả. Các vị phải tin nhân quả. Bởi vì cái nhân quả đó làm cho mình khổ đau hay là hạnh phúc. Nếu các vị làm việc bất thiện thì các vị sẽ bị chiêu quả của bất thiện. Nếu mà các vị làm những cái việc làm đau khổ cho kẻ khác trong đời này, tương lai hoặc trong đời này, các vị sẽ bị chiêu cảm cái quả khổ đau. Và nếu mà các vị có thể là ban cho người khác một hạnh phúc, người ta sẽ cảm ơn, sẽ ghi ơn các vị, các vị sẽ đạt được cái hạnh phúc trong đời này và đời sau. Các vị chỉ cần tin nó thôi. Thầy có thể nói như vậy, nói một câu rất rõ ràng rằng nếu các vị làm đệ tử Phật rồi, các vị đảnh lễ Phật rồi, các vị tin Phật, vì sao vậy? Phật là con người giúp cho mình, dạy cho mình con đường trí tuệ để mình thấy rõ nhân quả để mình sống. và con đường nhân quả đó để đưa cái hạnh phúc mình đời này và đời sau. Chứ không phải là mình sợ Phật. Có nhiều người cứ sợ tội lỗi, cứ nói rằng nghĩa là đi vào gặp Phật rồi mình sẽ mang tội. Có nhiều người nói đi ngang qua, đi ngang, các vị biết không, nói rằng đi ngang qua một cái chùa này, đi ngang qua cái tượng Phật vậy, người ta phải cúi đầu. Người ta nói rằng nếu mình đi ngang qua mình không cúi đầu thì mình có tội. Các vị biết nó tội gì không? Tội gì? Nếu mà mình đi ngang qua một cái tượng Phật như thế này mình không cúi đầu, mình nghĩ mình có tội. Thật ra không ai bắt mình tội cả, và ông Phật cũng không có quyền để bắt mình là có tội. Nhưng mà khi mình đi ngang qua một trước tượng Phật, cái tội và cái mà làm cho mình sợ tội là gì? Là cái cống cao ngã mạn của mình. Con người của mình nó rất là đáng sợ, là con người của mình cái ngã mình nó lớn lắm. Ta là ai? Cái đầu của mình nó sạn sỏi lắm. Cho nên thay vì phải đi là phải cúi đầu không, phải ngó lên, phải ưỡn cái ngực lên, ưỡn cái ngực mình cho bự để nói rằng tôi nè, tôi không sợ ai cả, tôi không tin ai cả, tôi không sợ ai cả. Và chính cái tôi và cái bản ngã đó mới là cái đáng làm cho mình nên tội. Chứ còn ông Phật không bắt tội mình. Ông Phật không bắt tội mình, và ông cũng không có quyền gì bắt tội mình cả. Nhưng mà chính vì mình không có một cái nhu, không có một cái gì, không có một cái trí tuệ để nhận biết rằng cái bản chất và kể cả con người của mình là bất tịnh, là tội lỗi. Cho nên nếu mà người nào biết khiêm cung, biết cúi đầu thì người đó biết tìm ra con người chính mình. Do đó chúng ta có phước báo, chúng ta có tăng thêm được cái âm đức của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta đi một cách nghĩa là ngang nhiên, chúng ta không có một ý niệm, không có một tâm đức, thì ngay lúc đó tạo thành nhân và quả sẽ khổ đau chúng ta. Chứ không ai bắt tội chúng ta, không ai bắt tội mình hết. Bởi vậy ngày xưa các vị thầy cũng bị giáo dục, hồi nhỏ thầy khổ lắm. Làm chú tiểu đi tụng kinh, chú tiểu nhỏ người 6-7 tuổi ở chùa rồi, buồn ngủ quá không biết làm sao, 4-5 giờ sáng bắt nhỏ dậy tụng kinh, thôi cũng vậy. Tụng kinh cho nên gõ mỏ, các vị mỏ với chuông bằng đêm đó, mà tụng rao rao nó êm lắm, giống như nhạc vậy. Kiếm chỗ ngủ, kiếm chỗ ngủ làm gì vậy? Ngồi dựa vô cái cột nè, núp sau đó rồi cái dựa vô ngủ. Vậy cái mấy sư cô nói mình mấy lần, ngủ mà dựa cái cột trên chùa tụng kinh vậy sao này thành thằng lằn. Trời ơi trời, sợ quá, nhỏ lớn sợ thằng lằn lắm, cho nên nghe nó thành lằn sợ. Rồi cái các hiểu không, cái thôi lủi ra phía ngoài, ngồi trong này dựa cột thằng lằn làm thằng lằn sợ, ra ngoài làm bộ đi tiểu, ra ngoài ngã cái bịch xuống đất ngủ liền, ngủ mà thèm chùa. Rồi phải mai mốt nghe mấy sư cô họ nói là nếu mà chỗ nào mà nghe tiếng chuông đánh chuông hoặc đang tụng kinh mình nằm đất sau thành con rắn á, ngồi thành thằng lằn, nằm thành rắn vậy rồi sao lại thành vậy giờ, tội quá vậy. Chẳng lẽ cái chùa, chẳng lẽ cái chuông cái mỏ mà làm cái đứa thành thằng lằn làm rắn, tội tới quá vậy. Nhỏ sợ nó vậy, nhưng mà lớn lên rồi mới hiểu được giáo dục không phải là như vậy. Nhưng mà cũng có những lối dục như vậy làm cho mình sợ, cho mình tinh tấn, cho mình tinh cần đó. Nghe một tiếng chuông là mình phải ngồi dậy tỉnh táo tụng kinh đó, mà mình không được nằm, nghĩa là cái phần tùm lum ở trên chánh điện. Đó là cái mà khuyến khích làm cho mình đừng có tạo những cái bản ngã của mình. Sau này lớn lên thầy mới hiểu được thật ra cái đó không phải là tội. Không có tội, không có lý do gì mà để một trẻ con mà cái bằng ngồi nghĩa là dựa vô gốc cột ngủ mà bắt nó thành thằng lằn, tội, không có chuyện đó. Nhưng mà sau này thầy mới hiểu được rằng các vị biết rằng chính những cái điều giáo dục đó phải được hiểu được rõ ràng rằng chúng ta không có tội, không ai bắt tội chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta làm những điều sai lầm bằng cái tự ngã chúng ta thì chúng ta sẽ rơi vào con đường của nhân quả và chúng ta khổ đau. Chỉ có vậy thôi. Cho nên cái điều mà các vị hôm nay lắng nghe để mình làm được làm hạnh phúc, mình được làm con Phật, làm có được một trí tuệ để biết được nhân và quả, mình không rơi vào con đường của mê lầm, đó là hạnh phúc. Chứ Đức Phật và chứ Bồ Tát không cho mình gì cả, không cho mình tiền bạc, không cho mình được bình an. Các vị cứ nghĩ rằng mình bình an, mình nói là mình cầu Phật ban cho mình bình an. Không có Phật, không có Bồ Tát có thể ban cho mình được bình an. Nhưng mà chính do những lời Phật dạy, những vị Bồ Tát khuyên mình làm những điều thiện, đi vào con đường của nhân quả, đưa mình đến con đường bình an. Nếu các vị không làm những điều ác, không làm những điều bất thiện, thì các vị sẽ đạt được bình an. Và ai? Chư Phật, chư Bồ Tát là những người đã đạt được điều đó, đã dạy lại chúng ta. Cho nên chúng ta có hạnh phúc khi được làm người con của Phật. Và điều chúng ta có thể thấy rất rõ ràng, như thầy nói nãy, cái tội lỗi của mình là do gì? Do cống cao ngã mạn của mình. Con người, các người biết, cái khổ nhất con người là cái ngã mạn. Cái bản ngã của người nó lớn lắm. Nhưng mà bây giờ rồi mình xét kỹ con người của mình đi mình không dám cúi đầu. Thậm chí có người đi không dám nghĩa là không dám cúi đầu. Có nhiều người nói rằng thôi đi vô trong chùa hoặc thấy Phật lại cúi đầu lại không? Mắc gì đâu lại, không? Không lại, đầu mình cứng, trên con người của mình nó cứng. Nó cứng ở đây là nó cứng không phải bằng cái đầu là không, mà nó cứng bằng ý niệm, nó cứng bằng cái gì? Cái tham sân, cái tự ngã nó chất chứa lâu ngày. Nhưng mà thật ra cả con người của mình các vị là khối bất tịnh. Cả con người của mình là khối bất tịnh. Cho nên từ đầu mất tay chân mặt mũi mình, người ta dạy mình ngồi mình nhắm mắt mình quan sát, con người mình nó bất tịnh ghê gớm lắm các vị không? Cái gì mà cái bằng chỉ cần loài ra một chút rồi là nó dơ, chỉ cần xì ra một chút máu là nó bắt đầu có khổ đau, và chỉ cần cái da mình chỉ cần lỡ một chút là nó tạo thành ung nhọt. Nó có người của mình không có gì là cao quý cả. Cái mà đáng giá, cái cao quý của mình là gì? Cái đáng giá cao quý của mình là gì? Là cái tâm đức của mình, cái tâm khiêm cung của mình. Con người mà biết nhu, biết hạ mình của mình, cái đó mới làm cho con người của mình cao thượng. Chứ còn toàn bộ con người của mình vật chất tứ đại này, người nào cũng bất tịnh cả. Đàn ông cũng như đàn bà, tất cả đều bất tịnh giống như nhau. Chúng ta đã che giấu nó một cách rất là khôn khéo, mặc những bộ đồ rất là đẹp để che giấu, và sử dụng những phân xón rất là cái bằng tất cả những cái bằng mình gọi là chất liệu, hương liệu để che giấu bất cứ những cái gì đó ở bên trong. Chứ nếu bây giờ mà để yên ra, để nó xì ra, không ai chịu nổi hết. Nếu mà bây giờ mình cứ suy nghĩ lại rằng con người mình nó ngon lành chỗ nào, mình cứ suy nghĩ vậy đó. Rồi bây giờ các vị cứ ngồi tự nhiên mình quán lại, Phật dạy mình ngồi mình quán lại hết con người của mình. Các vị biết là chính bản thân của mình vậy. Như có lần thầy nói với Phật tử thầy trên Sydney, thì nói là thầy suy nghĩ hoài khổ sở. Ví dụ đi đâu đó mình cầm theo một cái gì, cầm theo một cây để xỉa răng đó, mình chỉ ăn một món đồ, ăn món đồ đó, cái món mà mình thấy rất là ngon đó, sơn hào hay gì đó, ăn vô trong cái miệng của mình chỉ trong vòng có 5 phút thôi, tự mình cãi ra là mình không dám ngửi đâu. Nó ở trong cái mình là cái miệng của mình mà mới trong đó mình mới cãi ra thôi, ngồi mình suy nghĩ hoài. Nhưng mà tại sao con người của mình cứ khổ sở vì cái chuyện ăn, cứ khổ sở vì cái chuyện cá nhân con người của mình mà nó bất tịnh ở này? Các vị biết là nó không phải là đợi qua cái miệng mình đâu. Tất cả những món ăn mà mình gọi là sơn hào hải vị bào ngư di cá, tất cả mình ăn vừa vô khỏi bụng mình là trở thành bất tịnh, giống hệt như nhau. Nếu mình ói ra mình không dám dòm, và nếu mà nó đi ra một cái chỗ mà gọi là cái bằng không ai muốn nhìn nữa thì tự mình phải bỏ đi ra. Mình thấy là con người mình là bất tịnh như vậy. Như vậy cái cao thượng, cái tốt đẹp mà mình gọi là mình trân trọng con người mình là gì? Chỉ có nhân cách của mình, có trình độ của mình, có đạo đức mà mình làm cho người khác được hạnh phúc, cái đó mới làm cho con người mình trở nên cao thượng. Chứ còn toàn bộ con người của mình là bất tịnh. Lý do đó nếu mình đi ngang qua Đức Phật, mình cúi đầu thì thấy là con người của mình nó nhỏ bé. Mình cúi đầu để mình thấy là con người của mình nó tội lỗi. Cho nên chính vì cái nhu cầu, cái đòi hỏi đáp ứng tất cả cái kỹ năng, cái ham muốn, cái đòi hỏi, cái ăn uống của con người mà con người làm tất cả các việc tội lỗi, gọi là dục. Các vị thấy người ta làm tội lỗi là vì cái gì? Ăn, mặc, ở, bệnh, tất cả những chuyện đó. Cho nên toàn bộ cuộc sống chúng ta chỉ vì một cái từ đòi hỏi, mong muốn là được thôi. Nếu làm được nhiều tiền để cho con, làm được nhiều tiền cho vợ, làm được nhiều tiền cho chồng, để làm gì? Để ăn ngon, để mặc đẹp, để xài, để mua nhà. Tất cả chỉ vì một cái ham muốn, và do một cái động lực thúc đẩy đó mà làm chúng ta tạo nhiều cái điều tội lỗi. Cho nên lý do đó mình thấy là mình không phải là cái cao thượng của con người, mình không phải là con người. Mà cao thượng tức là gì? Là gì? Chính cái trình độ, những cái gọi là cái tánh khiêm cung và những cái đức tướng mà mình có thể hiểu được qua cái giáo lý của Đức Phật, mình trở thành con người cao thượng. Do vậy mình cúi đầu. Và từ từ đó chúng ta thấy là chúng ta học Phật, chúng ta thấy có một cái hạnh phúc lớn lắm. Giống như thầy nói rằng hôm nay các vị nghĩa là mình ngồi ở trong một cái đạo tràng, mình thấy cái hạnh phúc của mình nó nghĩa là nó làm cho mình nghĩa là cái bằng tự nhiên bình an đi thôi. Nó không được vậy cả. Cái nhiều người nói rằng nghĩa là đi chùa được gì? Có nhiều người kêu ta đi chùa, kêu này kêu đi chùa, cái hỏi rồi kêu ta đi chùa được gì? Rồi có nhiều người đi chùa có gì ăn không? Rồi có nhiều người đi chùa là bà đi lâu đây một năm hai năm rồi được gì không? Thật ra đi chùa không có gì được cả. Đi chùa không có gì được cả. Bởi vì chúng ta đi chùa không phải là chỗ để gọi là nơi làm ăn, không phải là cái business, mà cái được là cái mà thay đổi hết con người của chúng ta, làm cho những cái gì mà phàm phu, làm cho những cái gì mà chúng ta bị khổ đau đó, chúng ta tìm một cái hạnh phúc chân thật bằng chính chúng ta. Bởi vì chùa là nơi có thể chúng ta lắng động được cái mà chúng ta đã đánh mất. Thế thì ra chúng ta không được gì cả, không được gì hết. Khi chúng ta hỷ người đó, chúng ta thấy rằng giá trị khi chúng ta làm người con Phật. Cho nên các vị biết là làm một người Phật tử chân chánh không phải là một người Phật tử có pháp danh, không phải là một người Phật tử đi chùa nhiều, không phải là một Phật tử biết ăn chay 20 năm hoặc 30 năm, chưa phải là Phật tử chân chánh. Người Phật tử chân chánh là người hưởng được hạnh phúc bởi những lời Phật dạy. Cho dù các vị ở nhà, cho dù các vị không đi chùa, nhưng mà những lời nói, những ý niệm, những việc làm các vị mang lại hạnh phúc kẻ khác qua lời dạy của Đức Phật, các vị là một người Phật tử chân chánh. Chứ nhiều người ăn chay tới 20 năm mà cái bằng dược hội, ăn chay 20 năm mà đi nói chuyện người khác, rồi nghĩa là đi đâm vị thóc thọc vị gạo làm khổ đau người khác, ăn chay 20 năm cũng đâu có lợi ích gì. Bởi vì thiệt ra các vị biết rằng có nhiều người nói rằng ăn chay đâu phải là tu, bởi vì bò nó ăn chay cho nên nó tu ra, bò ăn cỏ suốt đời đâu phải là bò tu đâu, không. Nhưng mà chỗ tu đây người ta muốn nói rằng nếu chúng ta muốn đạt được cái hạnh phúc qua lời dạy của Đức Phật thì tự nhiên nó thay đổi con người chúng ta. Cho nên sau này khi nào mà các vị ngồi gần một ai đó, đi gần một ai đó, hoặc nghe một ai đó mà tự nhiên có một cái dòng hạnh phúc của nó lan trải giữa mình với người đó, tự nhiên người đó, tôi ngồi gần cái ông đó, tôi ngồi gần người đó tôi cảm thấy khỏe, thấy người đó là thấy vui liền, thấy người đó là hạnh phúc liền, đó là mình biết rằng người đó đã và đang đạt được hạnh phúc qua con đường của hạnh phúc. Còn nếu mà mình gặp ai, mình nghe ai mà vừa nghe cũng là sợ rồi, có nhiều khi nghe điện thoại nhắm bắt là mình biết là có chuyện tới nơi rồi. Và nếu người nào đi chùa cho lâu mà điện thoại tới nhà người ta mà nhắm bắt là biết là đi sai pháp. Còn ai đi chùa thật lâu, lại Phật nhiều mà cái mặt càng lúc càng đen thùi là biết là đi sai pháp. Rồi, bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta học Phật và chúng ta có được một hạnh phúc, các vị biết rằng tự nhiên con người của mình nó tươi sáng rồi. Khuôn mặt của mình và tất cả những gì của mình tự nhiên người ta gồng gần là nó tỏa ra một cái hạnh phúc. Cái đó là lý do làm sao mà chúng ta biết được rằng hạnh phúc của người con Phật được làm con Phật. Các vị cứ suy nghĩ điều đó, rồi các vị thấy rằng cái thực tập của con đường của đạo Phật, hay là khi chúng ta vào trong một ngôi chùa để chúng ta học, chúng ta không có những cái nhu cầu để đạt được giống như hạnh phúc chúng ta muốn, cái được và cái mất, mà cả chúng ta học trong chùa thì chúng ta tìm lại con người của chính chúng ta. Giống thầy vừa trình bày là những con quỷ nó giấu hạnh phúc trong con người chúng ta, bây giờ bắt đầu chúng ta suy nghĩ, chúng ta tìm nó ở đâu, ở trong lời nói, trong ý niệm và trong hành động của mình. Cho nên các vị thấy mỗi lần mình sám hối, sám hối tam nghiệp, các vị cứ sám hối, các vị cứ suy nghĩ mình sám hối tam nghiệp đó có ba cái gì: tham, sân, si. Đó, và bao nhiêu kinh sách cũng nói chỉ có ba cái thôi: tham, sân, si. Trừ tham, trừ sân, trừ si. Tham ở đâu, sân ở đâu, si ở đâu? Nó ở toàn bộ trong con người chúng ta. Cái gì mà không được phải tri cầu, phải ham muốn là tham. Mà ham muốn mà không được thì đổ quạo, sân. Mà nếu mà cái bằng nữa là do tham không được mà trở thành sân giận ấy, trong đó có chất lượng của si, si mê. Đó. Và như vậy chúng ta đưa đến con đường của khổ, khổ đau. Hôm nay các vị suy nghĩ như vậy, các vị về đây, các vị sẽ có một cái thời gian mà các vị có thể tu tập được. Các vị lắng nghe, xin thưa với các vị là nếu có dịp một tuần nữa sẽ có một cái, nghĩa là buổi giảng hay là có một cái khóa tu về cái ngày kỷ niệm Đức Phật A Di Đà, các vị đến có thể chia tâm, chia sẻ các vị. Nếu một lúc nào đó mà có những cái khóa tu sau này mà các vị đến đây hành trì, các vị bỏ một ngày, thử bỏ một ngày đi, thử bỏ một ngày gia đình của mình, quên hết mọi chuyện, chỉ bỏ đây phải đúng nghĩa của nó là bỏ. Bỏ thứ nhất là gì? Sắp xếp hết mọi công việc đó, rồi giao cho ai đó hết công việc rồi là bắt đầu nói rằng bữa nay tôi đi chùa tôi tu nha, thì làm ơn phải bỏ hết, không lo đón con, không lo chuyện nữa là chưa giặt quần áo, không lo chuyện làm bánh, không lo chuyện tủ lạnh, không lo gì hết, xong rồi mới tới chùa. tới chùa xong rồi các vị dành một thời gian. Chư Tăng sẽ hướng dẫn các vị buổi chiều đi ra ngoài, đi ra ngoài phạt này, đó, đi ra ngoài này, đi mà đi vừa hít vừa thở, đi mà thấy tự do, đi mà thấy bầu trời, đi mà cái chân mình tiếp xúc được với mặt đất, đi biết mình đang đi. Chứ nhiều khi cả đời mình chưa được đi vậy. Nếu bây giờ các vị nhiều khi mình ở nước ngoài, mình ra đây mình đi đâu mình cũng mang đôi giày, chuẩn bị đâu cũng phải sửa đôi giày, phải mặc cái quần áo, phải mang đôi giày sao mà coi cho được, mặc cái quần nào, cái áo nào nó hợp đôi giày nào, nó phiền lắm. Tại ngày không, các vị nghĩa là đi nghĩa là trần trụi, một cái chân trần thôi. Các vị đi trên cỏ, đó, đi trên cỏ. Rồi bây giờ nếu mình cũng phải chuẩn bị nón, bị dù không cần nữa. Bây giờ mình tiếp xúc với trời và đất, rồi tiếp xúc với không khí và bắt đầu làm chủ lấy con người của mình, quên hết mọi thứ. Không nhớ chuyện gì nhà ở trên, không nhớ bữa nay là cái bằng biêu, không nhớ là bọng, không nhớ gì nữa hết. Buông nó hết xuống và chọn một ngày thôi, không cần đâu, 5 người, 10 người cũng được, nhưng mà dành một thời giờ cho chính mình. Không cần cầu kỳ nấu ăn uống gì, tới giờ nó nấu một buổi ăn trưa rất là đơn giản. Ăn xong rồi nghĩa là ngồi và tịnh niệm, xong bắt đầu mình thở ra thở vô, biết mình đang thở ra thở vô. Đó, có nhiều người nói rằng chuyện mà tu hành thấy nữa là các thầy dạy ngồi thiền, vô trong chùa đạo Phật dạy ngồi thiền để làm gì? Để thở. Nó ai mà không biết thở? Sao trăm năm trong cõi người ta ai mà chẳng có thở ra hết vào? Chuyện đơn giản quá, nhưng mà tại sao phải tập thở? Các vị biết rằng có người mình thở, nhưng mà thiệt ra mình chưa bao giờ làm chủ cái hơi thở mình đang. Người ta có thể thiếu ăn, người ta có thể thiếu uống, người ta có thể sống được, nhưng mà thiếu hơi thở trong vòng 1 phút là mình chết. Cho nên mình chưa bao giờ có thời gian tập thở. Các vị phải vào ngồi xuống hoặc là ra ngoài. Bây giờ ở đây mình có hạnh phúc là mình có một cái phạt rồi, mình ra ngồi buổi chiều các vị nghe gió, đó, nghe gió rồi nghe chim nó kêu. Thầy nói là nếu các vị nào mà ở đây muốn ngủ lại một đêm có gì không? Ở đây nó yên đến mức độ bằng đêm không nghe một tiếng, không nghe tiếng xe chạy, bởi vì con đường này nó không có xe chạy qua. Xong rồi đó, sáng chừng 5:30 dậy các vị không? 5:30, 6 giờ bắt đầu chim nó dậy, nó đi tìm ăn, giống như mình dậy đi làm vậy. Bắt đầu nó kêu ríu rít ánh sáng lên vậy đó. Cứ tự nhiên mình thấy nó là mình làm chủ cả một cái không gian vậy đó. Rồi các vị nó là tản bộ, không có một bóng người, đi hết một cái dòng của cái phạt này, các vị mới thấy rằng nó là tịnh độ là. Nói theo ngôn ngữ ta nói rằng nếu mà chẳng biết không, nếu mà các vị chẳng biết đi đến đôi chân tịnh độ của mình trong cuộc đời này, mà các vị không biết tìm cái con đường đó, thì làm người một kiếp cũng như không. Bây giờ nếu mình không biết được cái hạnh phúc ngay trong hiện tại, mình không chọn một điểm rơi, mình có thể làm chủ được cái hạnh phúc của mình trong một ngày, thì mình mưu cầu ở đâu cho con? Mưu cầu là sẽ cho con không bao giờ có. Bởi thầy nói rằng nhiều Phật tử lớn tuổi khi muốn về tịnh độ, muốn cầu hạnh phúc, nhưng mà rồi sắp chết rồi, cái mà mắt mở không lên rồi, cũng phải trói, cũng phải đợi đứa con, phải đợi cháu, phải đợi người cuối cùng về, chưa kịp nhắm mắt. Rồi thậm chí thở ra rồi mình cũng mở mắt trừng trừng, phải đợi ai đó giúp cặp mắt mình mới nhắm mắt được, thì làm sao mình về được cảnh giới an lành? Cho nên mình phải đi bây giờ, phải đi ngay bây giờ. Nếu ngay bây giờ mình chạm chân được đến tịnh độ thì chắc chắn mình có tịnh độ trong lòng. Cho nên mỗi ngày các vị dành một tháng, ít ra các vị cũng dành được một ngày, dành được một ngày bỏ hết mọi chuyện, bỏ hết mọi chuyện các vị. Cho nên khi chúng ta bỏ hết mọi chuyện rồi đó, chúng ta mới có thể cảm thấy mình hạnh phúc. Cho nên như thầy nói, thí dụ như các vị biết người ta quản lý, cách quản lý là nó rằng nếu bây giờ thầy cầm một ly nước thì đưa, thầy hỏi các Phật tử biết rằng ly nước này nặng không? Không nặng lắm, chừng 400 gram, nắm lên không thấy gì đâu, nhưng mà nắm có một chút xíu thôi. Nhưng mà nếu thầy nắm ly nước này khoảng 15 phút là thấy mỏi, mà nếu thầy ráng nắm cái ly nước này từ đây cho tới nửa buổi là phải trở đi nhà thương, cái tay này sẽ bị tê liệt. Đó, các vị thấy cái ly nước này nó chỉ có 400 gram thôi, nếu nắm nửa buổi là phải đi nhà thương và cái tay này có vấn đề. Cuộc sống cũng vậy, các vị cứ nghĩ rằng nữa là mình handle, tức là mình cầm cuộc đời của mình trong tay. Nếu mà các vị cứ nắm nó chỉ 5 phút các vị thấy nó đơn giản, dễ dàng. Nhưng mà nếu các vị nắm cả một công việc và cả một cuộc đời mà nắm cả cái bàn tay này, các vị sẽ bị bệnh, khổ đau. Vậy cái ý nghĩa là gì? Các vị phải có lúc buông xả. Thầy chỉ nắm lên xong rồi thầy để xuống lại, không có ý nghĩa gì. Như vậy cuộc đời cứ là các vị có thể sống, có thể làm việc, có thể ăn và có thể sinh hoạt, nhưng mà phải chọn lúc, có lúc buông xả thì các vị mới có thể
làm việc lâu dài. Cho nên nếu mà quả thật có được ngôi chùa, có được một cái trú xứ, ở đây các vị, tất cả các vị có mặt này, người nào xung phong một tuần làm ơn cho tôi được một ngày. Một ngày này là một ngày của chính bản thân mình à, không nói tới chuyện của ai, không nói tới chuyện gia đình nữa, không nói tới chuyện bill chớp nợ nần gì đâu. Cho một ngày thôi, một tuần thôi, nói nó nhiều quá này. Cho một tháng được không? Một tháng một ngày được không? À, nếu mà một ngày cho con sống được hạnh phúc, hạnh phúc là gì? Ở bên các vị bên làng Hồng khi thầy qua mình ở 3 ngày, hay gọi là mai của thiền sư Nhất Hạnh đó, ông tập cho khoảng chừng 1.000 người Mỹ tu tập trong một khóa tu mùa hè, thầy có qua mình tham dự. Thì khi qua mình nói nó trong một tuần lễ nó có một ngày gọi là ngày làm biến. Cái ngày làm biến, ở đây có ai nghe ngày làm biến chưa? Ngày làm biến nó đã lắm. Ngày làm biến nó tuyệt đối không cần dậy, không cần đúng giờ, không cần cứ nằm lì cũng được nữa. Nhưng mà phải làm sao tận dụng đúng mức cái ngày làm biến à, làm biến là ngày của mình à, ngày đó khỏi đi công phu, khỏi nghe chuông, khỏi gì hết, cứ việc làm biến thôi. Nhưng mà phải tận dụng đúng cái nghĩa làm biến của nó à, cái ngày làm biến. Một tuần lễ có một cái ngày này là ngày làm biến. Cho nên ở đó các vị biết không, nó có tiếng chuông, mình đang nói chuyện nghe bon ngưng, đang đi nghe bon đứng lại, chánh niệm mà, đang nói chuyện nghe tiếng bon. Nhưng mà ngày làm biến thì khỏe, khỏi, không có gì hết, tất cả đều yên lặng, ai muốn làm gì làm. Nhưng mà cái bằng tận dụng ngày làm biến, nghĩa là ngày đó là ngày sống lại chính mình, không có lệ thuộc ai hết. À, bây giờ ở đây mình không nói ngày làm biến, ngày lê gì đây, ngày nó chán quá không làm. Nhưng mà chọn một ngày tìm cái hạnh phúc cho mình thì các vị có thể đến đây. Rồi chư tăng sẽ hướng dẫn cho các vị, nghĩa là cái bằng có những cái thời khóa công phu, hoặc có cái thời khóa hành thiền, hay là bắt đầu đi thiền hành. Đó, đi thiền hành, đi thiền hành một cái bằng 15 phút, 20 phút, 30 phút tùy cái tâm trạng của mình. Nhưng mà đi một cách rất là gì? Rất là thảnh thơi. Bởi vì cái hạnh phúc được làm người con Phật là chúng ta trở lại chính bản thân của mình. Bởi vì các vị biết rằng cả suốt cái cuộc đời chúng ta là chúng ta sống gần như là 80% sống cuộc sống kẻ khác. Chúng ta cứ như là bước ra khỏi cửa, mặc cái áo cũng cho kẻ khác à, làm việc gì cũng cho kẻ khác, cái gì cũng vậy. Chúng ta không bao giờ là để một cái tự nhiên cho mình cả à, nghĩa là bây giờ coi cái kiến cũng phải coi cho được, coi cái đầu tóc phải coi cho được. Ai coi cho được? Người khác coi cho được, chứ không phải mình. Mình chưa bao giờ sống được cho mình à, cho nên các vị cứ thử mua một cái áo đẹp đi kiếm người khác hỏi tôi mặc áo này coi được. Một người khác chỉ cần chê mình nói một câu cái áo đó coi không được, về mình bỏ. Thấy cái áo nó già quá, mặc dù mình đã 60 tuổi rồi, nhưng ta nói cái áo nó dần hơi già, nó dễ sao đổi kiếm áo khác trẻ hơn. Tức là chúng ta sống không phải cho chính mình à. Nhiều người các vị nó mua đồ khó lắm, mua đồ xong rồi làm ơn kiếm hết người này kia coi dùng tôi coi được không. Mình mua đồ cho mình xài mà kiếm hết cả hàng xóm coi tôi coi được hay không. Thành ra hàng xóm nó phải của mình. Thấy hàng xóm mua được thì mình mặc, mà hàng xóm nó không được thì mình nên bỏ. Cho nên cả cuộc đời chúng ta chưa tìm được cái hạnh phúc chúng ta. Bây giờ các vị dành một ngày, không biết một tháng hay là mấy tháng, nhưng mà xin các vị hãy dành cho mình một ngày. Dành cho mình một ngày có nghĩa là mình làm chủ được bản thân mình, làm chủ được hơi thở mình, làm chủ được ý niệm của mình, và làm chủ được cuộc sống mình trong cái tích tắc đó. Người ta gọi là trở về với hiện tại. Và chính đó là hạnh phúc để được làm người con của Phật. Bởi vì con của Phật chỉ có một từ thôi, tức là tuệ giác, tức là tỉnh giác, tỉnh thức thôi. Tại vì thường thường chúng ta không được tỉnh thức, chúng ta cứ chạy theo, chạy đông, chạy tây, chạy cả cuộc đời, cái đời mỏi mệt. Bây giờ chúng ta dành một phút giây là tỉnh thức, kể cả yên lặng. Cho nên vì vậy mà các vị thấy rằng đó là ngay cả việc ăn cơm cũng vậy. Thầy hay cho các Phật tử thực tập ráng khi mà đi vào trong khóa tu ăn cơm không có nói chuyện. Các vị biết con người của mình nó ngộ lắm, nó quen rồi, từ nhỏ tới lớn. Cho nên nữa là bữa nào mà ăn cơm mà không nói chuyện, trời, thấy nó khó chịu ghê gớm lắm, nó cực, nó mỏi miệng ghê gớm lắm. Nên có nhiều người nó trời xong nó khó chịu quá, nghĩa là thấy không ai nói, cứ ngồi cứ yên lặng ăn hoài, Mà mình thì thích nghĩa là có ai cười ra một cái xì ra, nó hình như thiếu nước tương ha. Cái người nói, à, này thêm chút nước tương nữa. Cái bắt đầu gọi là làm ơn có ai khui một chút rồi đó. Nhưng mà nếu các vị cứ ráng giữ, cứ ngồi mình nghe tiếng mình nhai, mình nghe tiếng người khác nhai, mà mình nghe ai mà nghe mà nhai mà chấp nó trời ăn gì mà lớn tiếng như vậy, mình không có muốn vậy. Cho nên mình ngồi mình nhai một cách rất là nhẹ nhàng. Và nghĩa là mình ăn mà mình nghĩa là hưởng được cái hương vị khi mình đang ăn gì, mình biết mình đang ăn gì đó, không nói chuyện. Các vị biết đó là một cách thực tập. Có nhiều người thấy khó lắm, khổ sở ghê gớm lắm. Cho nên các vị biết người Việt Nam mình mà ăn mà không bắt không cho nói chuyện cũng là một cực hình đó. Trời ơi sao ngồi yên quá, khó chịu quá. Cho nên nghĩa là đợi ăn xong rồi cái bụng xì ra chui ra ngoài, trời ơi như ông vậy, như ông vậy. Rồi có nhiều Phật tử mới lần đi đàn đi khóa tu vậy, thực tập này kia xong rồi các vị không, xong rồi cái vừa chui ra khỏi ngoài, trời ơi xả như xả hơi, chúng đỡ tồn rồi bây giờ được thả ra được. Nhưng mà tồn rồi được chui ra ngoài là mừng quá trời mừng đó. Tu nó khổ vậy, nhưng mà thiệt ra tu phải khổ. Là vì sao vậy? Là vì mình chưa thực sự trở lại với con người của mình, tức là làm chủ toàn bộ ý niệm của mình. Chứ nếu khi mình làm chủ được, hay gọi là mình tìm được hạnh phúc rồi, mình thấy mình sướng. Cho nên nữa là các vị biết không, mình ăn mà mình không có muốn nói gì sao đó. Và mình ngồi mình muốn ngồi một cách yên lặng, mình không muốn nghe và mình không muốn nói nữa, thì tự nhiên con người mình bắt đầu nó lắng động trở lại. Mà bao giờ con người mà mình tìm lại con người của mình, các vị biết là đó là một trong những cái hạnh phúc lớn nữa. Cho nên thiền định là như vậy. Người ta cứ ngạc nhiên, người ta hỏi Phật giáo là có một cái gì mà kể cả người Tây cũng thích thiền định. Tại sao vậy các vị không? Chữ thiền định, chữ meditation có nghĩa là vậy. Có nghĩa là người ta phải tập trung tâm ý vào một đối tượng để suy nghĩ hoặc để cho nó lắng động trở lại. Đó, chỉ có một từ vậy thôi. Mà kể cả người Tây phương họ vẫn thích, họ vẫn chọn Phật giáo bằng một con đường duy nhất là con đường của meditation, tức là thiền định. Tại sao vậy? Có nghĩa là làm chủ lại con người của mình, tìm lại chính mình. Bởi vì trong thời gian chúng ta không tìm được chính chúng ta, chúng ta mất đi tất cả các hạnh phúc này. Chúng ta sống bằng những cái gì bên ngoài, sống giả dối, thế gian là gian dối. Chúng ta sống bằng nghĩa là mình gọi là cái bằng nói chuyện, nghĩa là bôi đãi, nói chuyện nghĩa là ngọt ngào, khen ngợi kẻ khác đủ thứ, nghĩa là nhiều khi chưa muốn cười mà cũng cười, ráng cười cho méo miệng cho người ta đừng thấy mình khổ thôi. Tất cả những chuyện đó đều là cho kẻ khác cả. Cái meditation là cái mà hạnh phúc làm cho chúng ta rơi lại cái điểm chính chúng ta và tìm lại con người chính chúng ta. Và như vậy chúng ta biết được là hạnh phúc được làm con của Đức Phật. Hôm nay cái mà các vị đang ngồi đây, thầy có đề ở ngoài trước đó. Thay ra thầy đề bằng tiếng Anh, đáng lẽ phải đề bằng tiếng Việt cho nhiều người biết được. Nhưng mà thiệt ra tiếng Việt là gì? Mình gọi là thiền viện. Viện là một cái trung tâm, một cái chỗ tập trung, một cái chùa. Thiền là cái nơi để cho các vị lắng động trở lại, làm chủ mình để đạt được hạnh phúc cho mình, gọi là thiền viện. Thì chúng ta dùng tiếng Anh gọi là cái bằng meditation center, hay gọi là center, tức là cái trung tâm để các vị có thể, một cái nơi các vị có thể tập trung để làm chủ lại con người của mình, tức là thiền định. Thì như vậy thiền định nó được gì? Chúng ta có hai từ khác là minh quang. Chúng ta có thiền định để chúng ta có được sáng suốt. Chúng ta có sáng suốt để làm gì? Để chúng ta không rơi vào mê lầm. Người nào có sáng suốt không rơi vào mê lầm thì người đó sẽ không có khổ đau. Chỉ có chừng đó không? Và người nào không khổ đau thì người đó được tự tại. Và khi người đó tự tại tức là đạt được giải thoát. Đó là đệ tử Phật. Chứ chúng ta không có nô lệ ai cả. Chúng ta không có nô lệ Đức Phật. Chúng ta không sợ hãi Bồ Tát. Chúng ta cũng không cầu xin bất cứ một đấng nào cả. Mà chúng ta chỉ biết rằng cái mà chúng ta đáng sợ nhất là sợ tội lỗi con người. Và cái mà chúng ta cần phải tin nhất, tức là tin vào con đường của nhân quả. Chỉ có hai cái đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cho dù Đức Phật có ra đời hoặc không ra đời thì nhân quả vẫn là nhân quả. Cho nên các vị tin nhân quả, thâm tín nhân quả, tức là tin về Đức Phật một cách chân chánh. Nếu các vị không thâm tín nhân quả thì các vị tin Phật, các vị sẽ sai lầm. Tại vì sao vậy? Tại vì các vị không thâm tín nhân quả mà các vị tin vào Đức Phật, tức là tin vào một quyền năng. Các vị sợ hãi, các vị mong cầu, tức là các việc bất thiện mình vẫn làm. Cũng như có nhiều người cho dây lấy lãi, chặt cổ người ta, lấy tiền người ta, nhưng mà vẫn lại Phật để cầu bình an, thì điều đó tội nghiệp lắm. Giống như thầy nói có lần ở Việt Nam thầy đi xe gì đó, leo lên chiếc xe đò, trời nó thờ nó tượng Quan Âm trang nghiêm đốt nhang rồi khói nghi nghi ngút, mình mới ngồi đó. Người ta lấy 20 ngàn nó chém mình 50 ngàn. Cái thì nói trời ông thờ Phật thấy tốt quá ha, ở đâu vậy? Nói trời thỉnh Phật là linh lắm thầy, nói thờ Phật như vậy chở được bình an để cho có Phật đỡ được tai nạn, nhưng mà ông thầy lên chém 50 ngàn, trong khi người khác đi có 20 ngàn. Thầy nói này cho nên nghĩa là người ta làm sai lầm, sai lầm là chỗ đó. Tội nghiệp Phật, tội nghiệp Phật. Người ta không phải mua Phật, không phải dùng Phật để làm điều đó. Người ta hiểu rằng để được bình an đạo Phật thì người ta phải hiểu rằng nhân nhiều quả. Cho nên chúng ta tin nhân nhiều quả để chúng ta tin Phật là điều đó quý giá và xứng đáng. Nhưng mà nếu các vị không biết nhân nhiều quả mà các vị tin Phật sẽ rơi vào con đường mê tín. Cho nên người ta nói rằng tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Đó là lời nói của Đức Phật. Ngài nói là nếu tin Ngài mà không hiểu Ngài, tức là không hiểu nhân quả, tức là phỉ báng Ngài. Cho nên nếu mà mình tin Phật bằng cách là cái bằng cái thâm tín của mình cứ nói rằng đó là mình nghĩ rằng Phật sẽ phù hộ cho mình, nghĩa là Phật sẽ giúp cho mình, nghĩa là đi đi xe mua chừng 5-10 ông Phật bỏ lên xe không ai dám đụng hết rồi, trời nó đụng nát như tương vậy. Giống như thầy đi giảng ở Canada gì với bà nó đem tới chùa lúc đang giảng trả 5 ông Phật, hỏi sao vậy? Phật không linh, hỏi sao vậy? Nói Phật này đã đem đi tắm bằng nước, nữa là bằng nước xả, đi tắm bằng nước Bạc Hà rồi mà không linh, hỏi sao vậy? Tại vì xe phải chở cho bằng Maranuna, tức là chở ác phiện bị bắt không nổi. Năm ông Phật tôi nói những năm ông Phật mà thỉnh tới 100 ông Phật, ông này cũng mù quá nữa. Với được Phật nào mà đi nhìn giùm cho bà cảnh sát để mà che cái Maranuna, tức là chở ác phiện. Vậy mà bà đem năm Phật vô chùa bà trả, bà hỏi sao? Bà nói là không linh, tắm rửa sạch sẽ rồi, tắm bằng nước xả rồi mà cũng chở theo mà cũng bị bắt. Các vị biết không, nhà bả hay cái nhà basement con bả toàn là trồng thuốc á phiện không, bị cảnh sát Canada bắt rồi đem giấy quy y trả lại, quy y không linh. Có Phật nào mà đi coi giùm cây Maranuna cho bả, tội nghiệp đó. Chúng ta không có hạnh phúc là gì vậy, thấy không? Hạnh phúc của học Phật như thầy nói, các vị hãy dành một ngày chính mình, hãy dành một thời khắc chính mình và tìm lại hạnh phúc mà những con quỷ để giấu trong chính con người chúng ta. Đừng chạy theo quá khứ, đừng chạy theo hiện tại và kể cả tương lai. Hãy sống, sống ngay trong giờ phút này. Đó. Giờ phút nào mà chúng ta thấy là chúng ta làm chủ được, giờ phút nào mà chúng ta thấy chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được lời nói chúng ta, hiểu được hành động chúng ta và suy nghĩ chúng ta, chính đó là hạnh phúc. Và những gì của đạo Phật cho chúng ta làm như vậy. Cho nên thầy rất mong là các Phật tử hôm nay, xin các vị hãy đến với Đức Phật, hãy đến với Đức Phật bằng cái tinh thần học Phật của mình, đến với Đức Phật bằng cái trí tuệ để các vị đạt được hạnh phúc. Và thầy xin nhắc lại lần cuối cùng rằng người Phật tử chân chánh là người hưởng được những gì của Đức Phật, giáo pháp Đức Phật mang lại, chứ không phải là do người đó đi chùa nhiều, do người đó tụng kinh nhiều, hay là do người đó có quy y hoặc không quy y. Cho nên bây giờ dù các vị có nắm một sâu chuỗi lần tối ngày mà tâm tư các vị không được bình an và các vị không hưởng được cái hạnh phúc qua lời dạy của Đức Phật bằng con đường tâm tính nhân quả, thì các vị cũng chưa phải là Phật tử chân chánh. Thì với yếu tố đó mà cũng là nguyên nhân mà thầy đã quyết định cho thành lập một cái trung tâm, nghĩa là tu tập ở bên này để cho các Phật tử cơ hội đến. Thì trước khi mà tóm lại cái buổi nói chuyện hôm nay, thầy sẽ giới thiệu cho các vị biết là trong hai thầy mà hiện tại thầy đang để lại đây, thì thứ nhất là có thầy Minh Hội sẽ là trụ trì, là những vị đó đã theo thầy xuất gia hồi 12 tuổi cho đến bây giờ đã 40 tuổi rồi, cũng đã tốt nghiệp những cái trường nữa là gọi là đại học Phật học của Việt Nam. Và thời gian tu tập cũng đủ để mà có thể hướng dẫn các Phật tử được cái thời gian. Thứ hai nữa là trong đó có thầy Hạnh Phẩm cũng đã tốt nghiệp của chương trình của đại học Phật học. Và con đường mà cái bằng các vị đó hoằng pháp sẽ sáng tỏ còn hơn thầy. Và những vị đó sẽ giúp cho các vị ổn định được cuộc sống bằng con đường thực hiện. Và mong rằng các vị có cơ hội đến để có thể nghĩa là lắng nghe những cái lời dạy tu tập của các chư tăng ở đây, và kể cả các vị cũng có thể lắng nghe được những cách tu tập hay là những bài kinh, nếu mà các vị có nhu cầu chia sẻ những cái vong linh của người đã mất thì kể cả thầy Hành Phẩm sẽ giúp cho các vị điều đó, sẽ giúp cho các vị có một cái cơ hội để có thể, nghĩa là cái bằng chia sẻ được tình cảm mình với những người thân yêu của mình đã mất. Trong một chốc lát ở đây, khi mà an bình ngôi chùa thì chúng ta sẽ có một cái lễ, nghĩa là cái bằng cúng, nghĩa là cúng thí thực cô hồn hoặc cúng vong, nghĩa là chúng ta phải chia sẻ được cái tình cảm của những người đang sống với những người đã mất. Bởi vì các vị biết rằng cái hạnh phúc không phải là những cái mà mình nghĩa là cái bằng mong đạt được bên ngoài, mà chính cái bên trong của mình. Và chung quanh chúng ta có rất là nhiều người, như lần trước thầy nói các vị, thầy về Việt Nam, bây giờ trong chương trình Việt Nam người ta có, không biết đây các vị có nghe không, người ta gọi là những nhà ngoại cảm, các vị có nghe từ đấy chưa? Tức là những nhà ngoại cảm bây giờ người ta có thể ngồi và người ta có thể thấy, người ta tiếp xúc được với những nghĩa là cái người đã mất. Và các vị biết rằng bây giờ người ta đã tìm ra rất là nhiều những cái bộ hài cốt, thậm chí là 500-700 bộ vậy. Và trong lúc thầy đi về, nghĩa là xe đang chạy, người ta đang chặn đường trở lại để nghĩa là đào lên, nói rằng ở đó có 5 bộ hài cốt, họ đào lên 5 bộ hài cốt mấy chục năm trời, gọi là những nhà ngoại cảm. Như vậy các vị biết rằng chúng ta sống đây không phải là chúng ta chỉ sống với những người đang sống, tức là chúng ta có cha có mẹ vợ chồng con cái là những người đang sống, nhưng mà có những người thân yêu chúng ta, cha mẹ vợ chồng hoặc ai đó đã mất đi rồi đó, có khi họ đang sống rất là cô đơn, rất khổ đau. Và có lần thầy có tiếp xúc và nhờ một vị kia hỏi rằng những nhà ngoại cảm đó, khi họ gặp những cái vong hồn, họ gặp những người, những cái bóng người hoặc là những cái nghĩa là cõi khuất mặt đó, nói những gì, thì người ta trả lời một câu thôi, là những người đã chết họ chỉ mong một điều là những người sống đừng bao giờ quên họ, cho nên phải nghĩ đến họ, phải có cầu nguyện chia sẻ với họ. Rồi mình nói là gọi là cúng, nhưng mà thật ra cúng không phải là cho họ ăn, nhưng mà cúng đây có nghĩa là kỷ niệm, là nhắc nhở, là nói đến họ. Bởi vì những người đó là những người thân yêu của chúng ta, có những người vợ chồng 20-30 năm, 40-50 năm họ nằm xuống, chẳng lẽ mới có nhiều người nằm có vài ngày cái mình sợ ma không dám về cái nhà nữa, mà 30-40 năm nằm chung nhau mà ta mới nằm xuống có 2-3 ngày cái mình nói ta là ma không dám lại gần nữa, tội nghiệp. Họ khổ sở, họ đau khổ, họ nghĩ rằng tại sao mấy chục năm làm vợ chồng bây giờ mới đi một bữa nó ma không chịu về, rồi bán nhà đi luôn cũng có nữa. Có nhiều người sợ gì không biết sợ chuyện gì, rồi cha mẹ vợ chồng con cái mấy chục năm vậy tự nhiên bây giờ bỏ đi nửa đường, hoặc là bị một tai nạn đó họ không trở lại nữa, họ đau khổ, tội nghiệp lắm các bạn. Cách đây như thầy nói một tháng, thầy có một đứa cháu nữa là 17 tuổi, đúng 17 tuổi, sinh ngày 30 tháng 10 năm 90 và chết ngày 30 tháng 10 năm 2007, bị nước cuốn trôi và chết, tức lũ lụt. Và thầy cách đây khoảng chừng một tháng thầy về đó, thầy gặp nó, thầy đưa nó đi vào trong Nam cho nó chơi. Và khi nó mất thầy đều có một cái cảm nhận như nó đang đau khổ, đang bị một cái gì đó. Với một cái tuổi con gái mới học lớp 12 thôi, 17 tới 18 tuổi, đúng theo tiếng tuổi Tây là 18 tuổi, đúng 17 năm, ngày sinh cũng là ngày mất, nước trôi là chết. Thì các người biết rằng nếu những cái linh hồn đó nó đau khổ, tội nghiệp lắm. Mới 17 tuổi chưa biết gì hết, đi học trường về ngã chiếc xe dâng xuống sông, hai đứa nhỏ, hai đứa 17 tuổi chết hết. Trời, nước đang chảy xiết, nước lũ lên cả 10 thước nước làm sao chịu nổi. Và bằng đêm thôi, thành ra không tìm, một đứa không tìm ra xác, một đứa tìm ra xác, mà đứa tìm ra xác là cháu kêu thành bác ruột. 17 năm không gặp nó, mà gặp nó thì cũng là gặp lần cuối. Thì thầy nghĩ là nếu những người đó là những người không còn sống lên được, họ còn linh hồn tội nghiệp, thành ra mình phải có những cái thời khóa, mình phải có những bài kinh, và mình có những cái đồng cảm để mình cầu nguyện, mình chia sẻ. Bởi vì những nhà ngoại cảm Việt Nam đều cho biết rằng khi họ cầu và khi họ liên hệ được những linh hồn đã mất mấy chục năm trong rừng trong núi, những người bị tai nạn, bị chiến tranh mà chết đó, thì tất cả những linh hồn hỏi rằng họ cần gì những người sống, thì họ đều nói một lời là họ mong rằng họ muốn, cái mà họ muốn duy nhất là người sống đừng có quên, phủ phàng với họ tội nghiệp. Cho nên đôi khi mình muốn có cuộc sống bình an, mình muốn gia đình được hạnh phúc, mà những người thân của mình đôi khi nằm xuống mình không bao giờ nhớ đến họ, không bao giờ cúng cầu nguyện hoặc chia sẻ cho họ, tội nghiệp. Và nếu những người nào khó khăn, và những đứa trẻ hoặc những linh hồn mình gọi là cái bằng uổng tử họ có thể phá pháp mình, làm cho cuộc sống mình bất an. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cứu
để cầu nguyện.
Thì thầy tóm lại tức là chia sẻ cùng các vị rằng mai mốt đây là thầy sẽ về lại đến Sydney để làm công việc trên đó. Ngôi thiền viện này sẽ giao lại cho hai thầy với lại có một cô ni sẽ tiếp giúp cho các Phật tử về mọi phương diện. Và 3 tháng, 6 tháng thì sẽ có chư tăng khác đổi xuống để thay đổi. Và có thể 3 tháng hoặc 6 tháng thầy sẽ xuống đây ở vài ba tháng để chia sẻ những kinh nghiệm học Phật của các Phật tử. Nhưng mà những thầy và những học trò thầy ở lại đây sẽ tiếp tục thay, thầy sẽ giúp cho các Phật tử. Thầy nói rằng trong đó những giống như chương trình mà các vị đã biết rằng trong chương trình tu học là chủ được từng tới, là các vị đã có một chương trình tu học. Cứ một tuần mà các vị có thể tu học một tuần thì các vị có thể nữa là nghe giảng một tuần các vị có thể tu học. Thì ngày chủ nhật nào mà các vị không nghe giảng được thì tuần tới các vị tu học. Và ngày đó các vị có thể hành thiền, các vị có thể nữa là cái bằng niệm Phật, các vị có thể nữa là cái bằng ngay trong lúc ăn thịnh các vị có thể nhập niết bàn. Không sao, có thể nhập niết bàn an ổn. Cho nên chúng ta dành cái thời giờ vậy để chúng ta tu, để chúng ta biết được rằng ít ra trong thời gian này chúng ta còn dành thời gian chúng ta. Thì như vậy là ở đây sẽ có hai thầy, thì thầy Minh Hội, thầy Hạnh Phẩm, hai thầy đều tốt nghiệp, đều cùng là ra trường cả. Và những thầy đó là những tài năng trẻ sẽ giúp cho các vị tất cả những kiến thức các vị cần về Phật học. Nhưng mà xin nhớ một điều, cũng như xin nhắc các vị một điều rằng chúng ta chỉ tu học bởi vì chúng ta biết rằng cho dù chúng ta làm thế nào, chúng ta cũng đừng bao giờ bỏ quên hai từ nhân nhân quả. Chúng ta hãy thâm tín nhân quả. Và chúng ta tìm niềm hạnh phúc trong vai trò học Phật để trở thành hạnh phúc của người con Phật. Chứ chúng ta không có sợ hãi gì. Và hôm nay thầy rất là hoan hỷ khi mà được các Phật tử đến để mà chia sẻ góp phần trong cái buổi cầu nguyện, để chúng ta có được một Đức Phật bình an, một Đức Phật nữa là chứng minh hạnh phúc của chúng ta. Và các vị thấy rằng là chúng ta có một cái tôn tượng rất là trang nghiêm. Chùa sẽ mở bất cứ lúc nào các vị có nhu cầu, kể cả 11, 12 giờ đêm mà các vị muốn vô đây ngồi thiền để nhìn lên Phật thì chùa cũng sẽ mở cho các vị. Thầy biết rằng các thầy sẽ không có việc. Nếu ai nói 12 giờ đêm, 1 giờ đêm nó con khổ quá, thầy ở mở cửa cho con ngồi cũng nhìn Phật, thì các vị hãy vào. Hãy vào xong rồi bật đèn nhìn lên Phật một mình mà thôi. Ngồi từ đây tới sáng không ai nói tiếng nào hết. Rồi các vị lắng hoàn toàn tâm tư mình, nó yên tĩnh, xong rồi các vị đi về tự nhiên mình thấy mình làm chủ lại và bắt đầu một ngày mới. Chứ có những lúc con người mình nó đau khổ ghê lắm, các vị có thấy gì không? Như các vị biết cách đây một năm á, có một thanh niên nó đi vào trong cái chùa, trong thiền viện Minh Quang, nó ngồi lại nhìn Phật, có mấy Phật tử xuống kêu thầy nó trời, nó làm nó ghê lắm. Nó ngồi mà các vị không, tay nó run vậy. Cái thầy lên thì hỏi con có chuyện gì, nó nói rằng đó là nó hận thù thằng bạn đó, nó chuẩn bị giết thằng đó rồi. Nó chuẩn bị giết thằng đó rồi, cho nên nó muốn đến đây để nó ngồi để nó lấy sức mạnh của nó, nhưng mà nó muốn nhìn Phật để nó calm down, tức là để cho cái tâm nó yên tĩnh lại. Mà các vị biết không, nó xăm trên tay nó ngồi để nhìn Phật, làm mấy cô không ai dám đến gần, mà nó ngồi để nhìn trừng trừng để nhìn Phật vậy. Cái thầy nói thôi được rồi, con cứ ngồi đi, con nhìn Phật nhìn thật lâu đi, quên hết mọi chuyện đi. Nó ngồi vậy được một ngày, hai ngày, ba bốn ngày sau, mà các vị biết là nó nói rằng đó là nó hỏi rằng tại sao cứ không biết người bạn nó làm sao, nhưng mà nó nói rằng nó phải giết chết người bạn đó. Ghê lắm các vị không, nó ngồi vậy, có nó ngồi, nó thanh niên mà nó ngồi từ trưa mà nó ngồi cho tới chiều để nhìn, nhưng mà đỡ vài ba ngày sau cái bắt đầu nó lái xe cũng đó, rồi Tết nó vô chùa nó cũng đem tới pháo bông rồi này kia, rồi hy vọng là nó không có giết cái thằng kia, chứ nếu giết thì cái nó ở toàn rồi. Nhưng mà nó nhìn được Phật, nhìn được lâu lắm, cho nên thầy nghĩ rằng có một lúc đó mình đau khổ, mình phiền nhiều đó, thì các Phật tử dành những phút giây đó mình có thể nhìn, ngồi nhìn Phật. Ngồi nhìn Phật để chi vậy? Để mình lắng động, để mình tìm được cái bình an của mình. Xong rồi mình về mình quên hết mọi chuyện, giận vợ, giận chồng, giận con, giận cái, mình ngồi cho nó lắng lại hết, rồi tự nhiên con người mình sáng suốt. Thì xin được chia sẻ vậy. Thì chương trình thì mấy thầy sẽ giao cho các vị, và chúng ta sẽ nghĩa là dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị đã dành cả hơn một tiếng đồng hồ để một ngồi để chia sẻ một chút ở đó, nghĩa là tình cảm một chút nữa là hạnh phúc trong vai trò học Phật. Xin cầu chư Phật chư Bồ Tát chứng minh về giáo hội tất cả chúng ta.
Tất cả quý Phật tử chúng ta đứng đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thật là vinh quang thiên diện. Hôm nay trong niềm an oan, trong buổi lễ an địa Phật được hoàn mãn và ta một tiếng đồng hồ qua, tuy rất nhiều công việc phật sự nhưng mà thượng tọa cũng dành thời gian quý báu để ban bố cho hàng phật tử chúng con những lời pháp nhũ vô cùng cần thiết và thật thấm thiết từng đạo vị. Một lần nữa chúng con xin đi đầu đảnh lễ thập phương chư Phật luôn tùy từng gia hộ cho thượng tọa sức khỏe thường an lạc, phật sự được yên thành. Và chúng con cũng luôn khắc nhận rằng trong những thời gian sắp tới đây gần nhất, chúng con tâm ơn cũng được lắng động tâm tư và cũng được đón nhận những lời pháp nhũ của thượng tọa. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ tri ân thượng tọa. Nam mô A Di Đà.
Nguyện đem công đức này để khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Thầy cảm ơn thành phẩm, cảm ơn quý Phật tử. Và thầy cũng quên nhắc một chút xíu là vì để một chút xíu các vị đi về. Dĩ nhiên là cái sự mong ước rằng là cái ngôi chùa của chúng ta tuy rằng rất là nhỏ nhưng mà là ngôi chùa chung để cho các vị ai cũng có thể đến và bất cứ lúc nào, như thầy nói, kể cả 1-2 giờ đêm mà các vị cần thiền tọa cũng các vị cũng có thể đến để mà tu tập. Đó là cái điều mong ước chung, bởi vì chùa là cái diện chung. Nhưng mà để cho ngôi chùa được sinh hoạt được tốt đẹp và được là lưu chuyển thì thầy sẽ không đặt nặng vào vấn đề tài chính và tiền bạc ngôi chùa. Nhưng mà các vị biết thì chúng ta đã vì các Phật tử đây và cũng đã phát tâm vừa hỗ trợ vừa cho mượn, cũng như là chúng ta mượn nhà băng, chúng ta mua cái nhà khoảng chừng 450 ngàn và xong hết thì khoảng 430 ngàn tiền thế. Và thầy sẽ về lại Sydney. Do đó một số công việc ở đây thầy giao cho các vị ở đây. Nhưng mà trước khi đi thì cũng xin thưa với các vị là nếu lỡ thầy có đi rồi mà ở đây còn lại thầy Minh Hội với thầy Hành Phẩm như mấy thiên nhỏ này, thì chuyện gì cứu mang đây thì giao lại các Phật tử. Chuyện gì ví dụ như là chuyện chùa, chuyện chiền hoặc chuyện nợ nần hoặc chuyện gì mà có giúp đỡ được, nếu mà tùy hỷ tùy tâm mà các vị có thể giúp đỡ để cho cái ngôi chùa được an ổn, thì các vị có thể là có một cái danh sách ban hộ trì hoặc là cái gì đó các vị làm được thì các vị hãy làm hết với cái tâm nguyện của mình, và chúng ta sẽ không cảm thấy khó khăn hay là cảm thấy bị bắt buộc hoặc là bị nghĩa là mang nặng một cái trách nhiệm nào cả. Nhưng mà vì một Phật sự chung thì xin các vị hãy hỗ trợ cho những vị tăng ni trẻ họ đang ở đây, và phần chính là hỗ trợ để nghĩa là họ sẽ lo lắng giúp cho cái ngôi chùa chúng ta được nghĩa là hoạt động một cách tốt đẹp và lâu dài. Còn thầy về trên đó thì thầy sẽ lo công việc trên đó. Chừng nào thầy nghe cái này trả nợ yên ổn xong thầy mới dám xuống lại. Hay gì đâu, chỉ thưa với các vị thôi. Nhưng mà đó là để xin thưa chung cho các vị biết là chúng ta đã quyết định, khi quyết định mua cái nhà này làm ngôi chùa thì chúng ta cố gắng vừa mượn 150 ngàn để deposit vô và mượn lên nhà bên của Ben West 300 ngàn để mua đất, để rồi tùy cho mấy thầy và lấy cái đây là một cơ sở hoạt động. Và thầy tin rằng các thầy ở đây sẽ làm hết các phật sự, các phật tử, và cái việc mà lo lắng để ủng hộ cho chùa đó là cái trách nhiệm chung chia sẻ, nhưng mà sẽ không đặt nặng cho ai. Và thầy cũng không muốn cái việc mà các phật tử phải nặng nề nói rằng đó là đến chùa hay gặp thầy đó là ông đòi nợ, thành ra điều đó các vị không có lo điều đó. Nhưng mà xin các vị biết rằng chúng ta sẽ nữa là tu tập theo tinh thần học Phật, và các thầy đây sẽ giúp đỡ các vị, kể cả nữa là những cái danh sách cầu an cầu siêu khi nào các vị cần thì các thầy sẽ giúp cho các vị. Và 2-3 giờ hay 4 giờ hả? Một lát nữa sẽ có cái thời nghĩa là cúng vong linh, cúng cô hồn. Nếu các vị nào mà gia đình có những người thân là mất hoặc sắp mất hay là yếu đuối gì đó thì có thể cần ghi tên, thì lát nữa thầy Phẩm sẽ làm cái đàn trà sẽ cúng chia sẻ cho các vị. Xin được cảm ơn các Phật tử.
những lời kinh, lời kể, và sau đó là họ thức tỉnh, họ tìm được ánh sáng của chân pháp Phật tu. Thì mình ở ngay lúc đó mình cũng vẫn là mình là một con Phật, và mình tiếp tục làm một công tác Phật sự rất là quan trọng. Ở đây dù rằng là cúng cô hồn, nhưng mà mình nghĩ rằng đây với cái tấm lòng của mình vẫn là một công việc Phật sự. Bởi vì Phật tử ở không có băn khoăn là giống như con cúng cô hồn mà có xa hay là có bị cấm kỵ, hoàn toàn không có. Đây là một mình thể hiện cái tinh thần của một người con Phật, chứ không phải là giống như mình cúng kiến ma quá hay nào kia, không phải vậy. Nhưng mà đây thể hiện cái tình thương của mình. Nhiều khi bây giờ những cô hồn còn đang bất thường với họ, giống như nó ra giống những người mà ta đã lầm đường lạc lối, nó đang ngoài mời một buổi, bây giờ mình mời người ta ăn cơm, mình chỉ đường cho nó đi. Thì cái việc làm này rất là có ý nghĩa, chứ không phải là một việc làm vô bổ hoặc là một việc làm cấm kỵ. Tức tử là nghĩ vậy á. Bởi trong lúc cúng, dù rằng mình không biết kinh kệ những đường của ngài, là tất cả những tấm lòng của mình đã có sự yêu thương, bảo có biết chút biết Phật pháp, thì mình cầu mong họ rằng là họ cũng biết được Phật pháp, mà họ thấy không được, họ được chút biết thì mình cũng được chút biết, mình tùy nghĩ cũng đây là.
Thank you.
các tường hội khởi cam lộ môn khai văn ba cố hương trai hình thoát luân hồi vô âm dịch thời khai na mô phân lai thật bồ tát na mô phân lai thật bồ tát na mô phân lai thật bồ tát na tát na mô đức tâm Thank you.
Thiếu
năm cò phủ quanh cuộc đời. Hôm nay kinh thần chưa bằng hắn quan sao người cứ từ hết thái đều đã những gì có không có. Tam bao từ tổn em phát hồ mật không biết đồ giờ này tất cả các người có được tỏ vô giá cam đồ thanh bình một lòng
Hey.
những mong muốn cùng vui vầy ăn tướng ở trong tòa mộng
tàn hoa bình kiến tăng thương. lại chẳng có nơi chốn thờ tự.